Nam mô Tây phương cực lạc thế giới, đại từ đại bi A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Bốn tám lời rộng khắp thế gian, ở Tây phương có một Đức Phật hiệu A Di Đà. Nay con xin điền nguyện tinh tấn tu hành, đi đứng nằm ngồi niệm Phật A Di Đà. Xin phát nguyện lành niệm Phật A Di Đà, con hướng nguyện về cực lạc A Di Đà. Nguyện một niềm tin
Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử ở trên tỉnh Thất Quảng Âm cũng như đang online trực tiếp trên toàn thế giới. Hôm nay là ngày 30 tháng 12 năm 2020, nhằm ngày 17 tháng 11 năm Canh Tý, 9 giờ 29 phút sáng giờ Việt Nam. Giác Nhàn đang có mặt tại Viện Chiên Tu Hiệp Thành Đức Trọng Lâm Đồng chi nhánh của tỉnh Thất Quan Âm. Sáng hôm nay Giác Nhàn lên đây để chia sẻ nhân ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà, nói về cái đề tài đó là sự và lý của Đức Phật A Di Đà và cõi Tây Phương Cực Lạc và A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, lễ vía Phật A Di Đà năm nay tại tỉnh Thất Quan Âm không có tổ chức lễ đài hoặc văn nghệ hoặc chương trình gì hết. Chỉ có sáng hôm nay Thầy Thiện cùng chư Tăng và quý Phật tử nghe nói ở khắp nơi về cũng đông lên tụng thời kinh Di Đà, lễ Phật, niệm Phật. Rồi giờ đây thì Giác Nhàn nói về xử lý Đức Phật Di Đà và cõi Tây Phương Cực Lạc. Vì đôi khi mình là hành giả niệm Phật nhưng mà không có minh định được Đức Phật A Di Đà ở trong tâm ta và cõi di tâm tịnh độ. Có khác gì Đức Phật A Di Đà và cõi tịnh độ cách đây 10 muôn ức cõi hay không? Và khi mình vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì Đức Phật A Di Đà trong tâm mình đi về hay là do Đức Phật A Di Đà cõi Tây Phương đến rước? Còn còn nhiều cái nghi vấn hành giả tịnh độ chúng ta chưa có thấu triệt được. Vậy cho nên tiện hôm nay ngày lễ vía Đức Phật Di Đà thì ở tại khu chiên tu chỉ đơn giản đó là anh em huynh đệ tập hợp vào trong hội trường và làm một cái bánh kem kỷ niệm lễ vía của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật đản sanh. Đó là cái ngày đản sanh của Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ. Vĩnh Minh Diên Thọ, Ngài là hóa thân của Phật A Di Đà. Thì chút nữa chúng tôi sẽ nói đến sử liệu này và Thầy Nhuận Minh sẽ đọc cái sử liệu này. Vì vậy cho nên thành ra quý Phật tử cũng hơi bỡ ngỡ vì sao cái ngày lễ vía mà mình im lìm như vậy. Thì chúng tôi cũng xin thưa là khi chúng tôi đọc vào văn sao của Tổ sư Ấn Quang thì gần như là cái đạo tràng của Ngài thì ít có tổ chức hình thức nhiều vì không có thời gian và không có nhân sự. Và Ngài nói là tinh thần Ngài không đủ. Thì những chùa khác tổ chức hoa đăng tối hôm nay rất lớn, mình cũng tỳ hỷ, hoan hỷ. Riêng tỉnh Thất Quan Âm thì từ giờ trở đi những cái ngày lễ lớn á, thì chúng ta chỉ về cộng tu và nghe giảng thôi. Chứ bản thân chúng tôi thì cũng không có đủ tinh thần và đại chúng cũng không có đủ thời gian để mà tập trung lực lượng đông về để tổ chức lễ đài hoặc làm gì lớn hết. Mà chỉ về để chúng ta thực sự chân thật tu hành tùy theo cái nhân duyên của mỗi người. Nếu mà nếu nhân duyên không đủ điều kiện đến tỉnh thất thì ở tại nhà cũng tốt. Hôm nay lễ vía Phật Di Đà thì mình ở nhà mình làm một cái bánh kem nho nhỏ dâng lên bàn thờ. Còn hoặc giả ai đến đây để dự lễ vía rồi thì thôi, thì mình dâng lên bàn thờ mình cúng nhân cái ngày lễ vía của Đức Phật Di Đà. Đó là cái việc mà mình tôn kính Đức Phật ở Tây Phương Cực Lạc. Thì Tổ sư Ấn Quang có khai thị trong văn sao: hai đấng giáo chủ hai cõi Ta Bà và Cực Lạc có thệ nguyện trong nhiều kiếp xa xưa. Trong nhiều kiếp xa xưa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Phật Di Đà có phát đại thệ nguyện. Một vị thì thể hiện nơi ế độ, dùng cái ế, dùng cái trược, dùng điều khổ để chỉ ra cho chúng sanh. Mà chúng sanh nào mà nhận được, thấy là trược, là ế, là khổ đó, thì chúng sanh này phải là căn lành lắm mới nhận được. Chứ còn không thì vô minh nó che lấp, không nhận ra được. Rồi một vị thị hiện và thiết lập cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, dùng điều vui, điều thắng diệu để nhiếp thọ cho họ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì vậy cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài thị hiện trong cõi này và Ngài nói đến cái bộ kinh Pháp Hoa, thì Ngài nói cái tam giới là dục giới chúng ta đang ở, sắc giới và vô sắc giới là nhà lửa tam giới. Lửa tham sân si là nhân khổ, nó đang thiêu đốt. Và Ngài chỉ cho chúng ta thấy thân thì bất tịnh, cõi thì ngũ trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược. Y báo thì trược, thân thì bất tịnh, nhìn kỹ đi. Thọ thì khổ, tâm vô thường, mà pháp thì vô ngã. ai nhận ra được chỗ này, ai biết được điều này, và ai tin được điều này để xả ly ta bà khổ, hân nguyện tịnh độ an vui. Chỉ những người họ có căn lành lắm mà, và họ tin lời Phật lắm mà, thì họ mới thấy cõi thì ngủ trượt, kiếp thì ngắn ngủi, thân mạng cũng là thời gian ngắn ngủi. Và Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài thị hiện là do nguyện lực của Ngài thị hiện vào trong cõi này, mà mười phương chư Phật tán thán rằng lành thay, lành thay, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sao lại dám vào trong cõi ngũ trược này để độ sanh. Thành Phật rồi mà có những chư Phật không có vào cõi này, vì chúng sanh đóng trong trược, là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, thân thì bất tịnh, thọ thì khổ. Tuy rằng có vui mà vong vui trong khổ. Khi mới lần đầu mình bắt đầu lớn lên và lập gia đình là thấy có niềm vui trong quyết là lúc lập gia đình. Nhưng mà lúc lập gia đình đó thì không biết bao nhiêu loài chúng sanh lâm vào tử địa vì cung cấp cái niềm vui của mình. Rồi sau cái vui đó rồi mình phải trả quả báo, gọi là vui trong khổ. Coi kỹ lại đi. Thân thì sanh ra, bắt đầu lớn lên, già và chết. Tám sự khổ, có ai thoát khỏi không? Sanh, già, bệnh, chết, thương yêu, xa lìa, thù ghét, gặp gỡ, cầu không được, ngũ ám xí thành khổ. Mà cái nỗi thống khổ nhất đó là sanh và tử. Cho nên Tổ Hồng Quang nói, lúc sanh thì phải niệm Bồ Tát Quan Âm để vượt qua cái thống khổ này, và lúc chết thì phải niệm Phật Di Đà để về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên sanh và tử thì phải cần có vị Bồ Tát Quan Âm và Phật Di Đà đó. Mới sáng nay ngồi nghe, những người nào đã không còn sanh nữa, lớn tuổi 50-60 tuổi rồi, phải nói lại với con cháu cái việc sanh đẻ quan trọng đó. Nhiều lúc con chết mẹ chết, sanh không được, oán thù theo báo oán, thì lúc đó phải niệm Quan Âm lớn tiếng. Cho nên thành ra phải cần có Bồ Tát Quan Âm để giúp cho mình lúc sanh. Và suốt trong lộ trình cuộc sống của mình phải luôn luôn cần Bồ Tát Quan Âm để gia trì gia hộ. Vì trong kinh Lăng Nghiêm nói là cầu vợ được vợ, cầu con được con, cầu phú quý được phú quý, cầu trường thọ được trường thọ, cầu vãng sanh được vãng sanh, cầu đại niết bàn được đại niết bàn. Các ai tin nó? Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài đang giới thiệu cho chúng ta vị Bồ Tát này, và giới thiệu cho chúng ta Đức Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà cái cõi Tây Phương Cực Lạc chỉ có Phật cùng Phật nhìn thấy mới tin 100%. Còn các hàng đẳng giác Bồ Tát, còn những cái phẩm vi tế của vô minh, sanh tướng vô minh chưa đoạn sạch, cho nên đẳng giác Bồ Tát cũng còn chút phần nghi. Chỉ có Phật cùng Phật mới có thể thấu triệt tinh triệt để Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật Di Đà vì tận mắt thấy. Còn phàm phu chúng ta không thể thấy được, nhưng mà tin qua nghe được. Nghe trong kinh A Di Đà nói, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, Đức Phật Thích Ca nói cho bà Vi Đề Hy, kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, kinh Lăng Nghiêm, rải rác các bộ kinh Đại Thừa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nói, nhưng mà trong kinh Tạng Nikaya Tiểu Thừa không có nói. Thì một số các thầy học trên kinh Tạng Nikaya nói, suốt trong cái lộ trình học kinh Tạng Nikaya không nhắc đến Đức Phật Di Đà, cho nên Đức Phật Di Đà là nhân vật hư cấu. Chúng nữa chúng tôi sẽ chứng minh có hư cấu hay không. Là nhân vật Đức Phật Di Đà là bánh vẽ, là ảo tưởng, là một ông thần mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nói đi nữa chỉ là bịa chuyện lên để lừa bịp chúng sanh. Những vị này có nói điều này mà tu sĩ chúng tôi không nhắc tên. Kinh khủng, những người này tạo khẩu nghiệp làm cho người ta mất niềm tin pháp môn tịnh độ, đọa như tên bắn, nguy hiểm vô cùng. Lớ sớ quý vị trên mạng hoặc đọc sách họ là mất tín tâm ngay. Một số người Phật tử chúng tôi còn không có tiện nhắc tên là đã theo tịnh độ, đọc văn sao, đến gặp Hòa Thượng Tịnh Không rồi, cuối cùng cũng nói Đức Phật Di Đà là ông thần linh, là một ông thần, không phải là có cõi cái Tây Phương Cực Lạc. Bác luôn đem hình Phật Di Đà gạch chéo bỏ không thờ nữa. Kinh khủng như vậy, bởi vì họ không có được các vị thiền tri thức hướng dẫn kỹ càng, họ chỉ có hình thức bên ngoài, cho nên thành ra bị người ta lay chuyển niềm tin mất. Nguy hiểm. Cho nên hôm nay chúng tôi nói sự và lý của Đức Phật Di Đà và Tây Phương Cực Lạc để chúng ta nắm rõ. Có Đức Phật A Di Đà trong tâm là tự tánh Di Đà, có duy tâm tịnh độ, nhưng đừng nói là không có Đức Phật Di Đà và cảnh Tây Phương Cực Lạc 14 ức cõi, đừng nói như vậy. Nếu nói như vậy chỉ có chấp lý mà phế sự thì không đúng lời Phật dạy đâu. Cái chỗ này là cái chỗ thâm thúy mà chút nữa chúng tôi sẽ nói. Như vậy hai vị giáo chủ hai cõi xưa đã phát đại thệ nguyện, một vị thì hiện trong ế trược ế độ chỉ cho chúng sanh nhận ra được. Mà khi mình nhận ra được đây là cõi ế trược và chán đây ư kia mới là người niệm Phật. Nhưng mà một số những người không chấp nhận điều này. Nếu là chán, là buồn, là khổ thì làm sao mà cái tâm đó đi về Tây Phương Cực Lạc được. Nhưng mà người ta quên rằng là chán đây nhưng mà ưa kia, là thích về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Và cõi người trời là hai cõi không phải chúng ta ở. Chỉ cõi cực lạc là chỗ chúng ta ở, là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu. Những người nào mà tin được điều này thì căn lành của người này sâu dày, thiện căn nhiều đời nhiều kiếp đã dung trồng, chứ không thể một đời này mà họ có thể tin nổi đâu. Vì không thấy mà tin mà. Mà trong kinh tạng nó quá là nhiều, trong tam tạng kinh luật luận như một cái biển cả mênh mông kỳ vĩ, mà bây giờ mình tin tịnh độ thì chuyện này không dễ gì. Cực kỳ khó, như chúng tôi biết, trong một cái lớp học 100 vị mà nói mà tin tịnh độ thì chưa tới 10 vị. Chưa tới. Kinh khủng không? Vì vậy cho nên thành ra hôm nay thì nhân cái ngày lễ viếng Đức Phật Di Đà thì chúng tôi sẽ nói đến vị Bồ Tát. Mà Bồ Tát Quan Thế Âm là một vị Bồ Tát mà phụ cận Đức Phật Di Đà, và cũng là hóa thân của Bồ Tát Thiên Thủ, là trợ hạnh đắc thủ, đắc lực cho Đức Phật Di Đà và chúng sanh trong cõi Ta Bà niệm Phật mà không cần có thêm Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí. Bồ Tát Đại Thế Chí là cái cách điều nhiếp sáu căn. Tổ sư Ấn Quang nói liên tục về vị Bồ Tát Đại Thế Chí, mà Ngài là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí, cho nên cái lời của Ngài nói chúng tôi rất tin. Và điều mà nói rằng Tổ Ấn Quang là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí thì đây là Hòa Thượng Tịnh Không nói. Mà Ngài thì không phải là của người phàm phu nói giỡn chơi, không thể lừa bịp chúng ta được. Cho nên lời trong văn sao là lời của Đại Thế Chí Bồ Tát. Mà Tổ Ấn Quang có nói rằng là Nhị Tổ Đại Sư Thiện Đạo là Phật A Di Đà hóa thân, có đại thần thông, có đại trí tuệ. Và Ngài nói ra cái cách chuyên tu, kiêm tu và tạp tu. Ba điều này chúng ta nắm cho rõ. Thứ nhất, chuyên tu đó là thân mình trang nghiêm chuyên lễ, là khi lễ Phật. Thân mình đoan tọa trang nghiêm khi tụng kinh, cái chỗ này. Và thân mình đoan tọa trang nghiêm chuyên trì chú. Mà một số người lầm tưởng là chuyên là chỉ có niệm Phật Di Đà thôi, không có tụng kinh, không có trì chú, không có niệm Quan Âm. Sai mất rồi. Chuyên đây tức là không bị xen tạp vọng tưởng, không bị đứng núi này trong núi nọ. Tạp tức là đang tu pháp môn tịnh độ rồi nghĩ đến pháp môn thiền, nghĩ đến pháp môn mật. Chúng tôi nói sẽ cái chữ tạp này để quý vị nhận diện cho rõ. Có người hỏi Ngài luôn, hỏi Ấn Tổ là con chỉ niệm một Phật A Di Đà là chuyên, còn niệm thêm trì chú hoặc niệm Quan Âm hoặc tụng kinh có phải là tạp không? Ngài nói nếu người đã chuyên nhất rồi thì tụng kinh cũng là chuyên nhất, trì chú cũng chuyên nhất, niệm Quan Âm cũng chuyên nhất, niệm Phật cũng chuyên nhất, thì đừng có chấp rằng là chỉ có niệm Phật mới là chuyên, còn niệm thêm mấy cái khác không chuyên. Như vậy là hiểu lầm cái chữ chuyên rồi. Cái chỗ này để chúng nên lắng nghe cho kỹ, để nhiều lúc người ta hỏi mình không biết ngỏ mình trả lời. Như vậy Ngài Thiện Đạo, Ngài nói chuyên tu tức là người thân khi bắt đầu lễ thì họ tập trung để lễ, chứ không phải đang lễ nửa chừng cái họ đi làm việc rồi họ quay vô họ lễ, rồi họ đi ăn xong họ quay vô họ lễ. Thì cái thời gian đó họ không có chuyên nhất được, họ đang xen tạp vô cái chuyện lễ Phật. Còn họ ngồi để họ tu thì họ cũng không có đoan tọa chuyên tu. Bây giờ tụng kinh họ cũng là chuyên tụng kinh. Thì Tổ Ấn Quang thì Ngài mới đưa ra cái hướng Ngài tu lại Kinh thì Ngài lấy một kinh Di Đà, nhưng giới thiệu và vẫn tán thán trong tất cả các kinh. Nhưng mà Ngài nói là người tu tịnh độ thì tụng những kinh mang tính cách tịnh độ. Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, Phẩm Đại Thế Chí, Thập Đại Nguyện Vương, Phổ Hiền Bồ Tát, kinh Di Đà, Ngài chọn kinh Di Đà ngắn gọn vừa đủ. Chú thì Ngài chọn chú Đại Bi. Bồ Tát thì chọn Bồ Tát Quan Thế Âm, Phật thì chọn Phật A Di Đà để phổ độ tất cả mọi căn cơ. Có những căn cơ họ không tin Đức Phật Di Đà, mà họ niệm Quan Âm, họ thấy có duyên với Bồ Tát Quan Âm thì Ngài cũng chỉ cho họ niệm Quan Âm cũng vãng sanh được. Có những người họ không có tin Đức Phật Di Đà, không có tin Bồ Tát Quan Âm, tin thần chú Đại Bi thì Ngài cũng phổ độ cho người tụng thần chú Đại Bi. Từ từ bắt đầu nhờ cái căn lành tụng thần chú Đại Bi mà từ từ họ bắt đầu biết đến Bồ Tát Quan Âm, biết đến Phật Di Đà. Cho nên cái cách Ngài là phổ độ. Nhưng mà Ngài vẫn nói rằng là phải biết đâu là chủ là khách. Như vậy khách đó là pháp môn trợ hạnh trì chú niệm Quan Âm, làm tất cả các hạnh lành. Đây là khách, đây là trợ. Điều hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc cũng là quy về chủ hết. Cho nên thành ra cái chuyên tu mà Ngài Thiện Đạo nói đó là khi lúc chúng ta tu, chúng ta không bị xen tạp vô những pháp môn khác, gọi là chuyên. Còn kim tu tức là chúng ta tu thêm những cái pháp môn trợ hạnh cũng không sao. Cũng như là mình trì chú Đại Bi, mình niệm Quan Âm Bồ Tát, mình làm tất cả các trợ hạnh. Những cái trợ hạnh ví dụ như là phóng sanh là trợ thủ đắc lực, đó là một cái tịnh nghiệp, đó là lòng từ không giết, rất tốt cho người tu tịnh độ. Cần phải có kim tu trợ hạnh này. Có nhiều người họ nói cái miệng là họ chỉ có niệm A Di Đà Phật, không có niệm thêm Phật khác, niệm thêm là tạp. Nhưng mà họ vẫn tụng kinh. Tụng kinh có tạp không? Nếu mà cho là một danh hiệu Phật thì không tạp, thì tụng kinh cũng là tạp rồi. Cho nên không hiểu rõ cái hiểu cái nghĩa này, đụng đâu nói đó, nó bừa nó càng rồi nói sai, làm người ta mất tín tâm. Cho nên ra đọc kỹ vào trong văn sao thì chúng ta mới thấy rõ được. Rồi tạp tu. Hôm nay chúng ta đang tu tịnh độ, nghe người ta giới thiệu tu thiền hay quá, chúng ta bỏ tu tịnh độ, chúng ta qua tu thiền. Tu thiền thời gian nói mật tông hay lắm, trì chú linh nghiệm lắm, bỏ tu thiền qua mật tông. Thời gian nói là học phải học giáo, thông hết kinh tạng rồi bắt đầu mới tu được, qua học giáo. Học giáo thời gian người ta nói phải qua học luật nữa rồi đi qua học luật. Không có một cái pháp nào cố định, thì đây gọi là tạp. Phải hiểu cái chỗ này. Vì vậy cho nên thành ra Ngài Thiện Đạo mới nói là người thượng căn thì chuyên tu tốt, nhưng hạng trung hạ thì kim tu và chuyên tu, cần kim tu thêm những pháp môn trợ hạnh. Còn thượng trung hạ mà tạp tu thì thượng cũng là không có thể nào thành tựu được. Cái chỗ này quan trọng. Và Tổ sư Ấn Quang Ngài có nói đến Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ, tán thán Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ là lục tổ bên tịnh độ, là tổ thứ sáu. Và Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ sanh ra ngày 17 tháng 11 là ngày đản sanh của Ngài. Khi Ngài mất thì cái hành trạng của Ngài mất đặc biệt, cho nên thành ra trong tất cả các vị tổ, từ tổ thứ 7 mãi cho đến tổ thứ 13 là Tổ sư Ấn Quang và tất cả các vị liên tông trong tịnh độ đều suy cử và nói rằng Đức Phật A Di Đà có một vị hóa thân vào trong cõi này là Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ. Ngài là một vị thiền sư, cho nên mới lấy cái ngày đản sanh là cái ngày sanh ra đời của Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ làm cái ngày lễ vía Đức Phật Di Đà. Trong này đã có cái sử liệu rất rõ ràng. Giờ thầy Nhật Minh lên đọc cái sử liệu này rồi chúng tôi sẽ phân tích nói một số những cái sử liệu ở trong này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc sử liệu của ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà, thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Sử liệu nguyên do có ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà. Những hành giả tông tịnh độ hiện nay gần như ai cũng biết và tham gia lễ kỷ niệm vía Phật A Di Đà đản sanh vào ngày 17 tháng 11 âm lịch hàng năm. Tuy nhiên, trong các kinh văn có đề cập đến lịch sử Phật A Di Đà như kinh Vô Lượng Thọ, kinh Đại Bổn A Di Đà thì tuyệt nhiên không thấy nói chính xác ngày đản sanh của ngài. Thực ra ngày 17 tháng 11 âm lịch là ngày sanh của Đại sư Vĩnh Minh Diên Thọ, tổ sư đời thứ 6 của 13 vị tổ Tịnh Độ Phật giáo Trung Quốc. Theo tiểu sử 13 vị tổ Tịnh Độ Tông của Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Đại sư Vĩnh Minh Diên Thọ sinh 904, mất 975, tự Xung Huyền, họ Vương ở Tiền Đường, người đời Tống. Lúc thiếu thời, ngài thích tụng kinh Pháp Hoa. Lớn lên, Xung Huyền được Văn Mục Vương tuyển dụng cho làm quan trong Nôm về thế vụ. Nhiều lần Xung Huyền đem tiền công quỹ đến Tây Hồ mua cá trạch để phóng sanh, nên bị pháp ty xử ngài vào tội tử. Lúc sắp đem đi chém, thấy ngài trước sau vẫn an nhiên điềm tĩnh nên lấy làm lạ, mới cho diện kiến Văn Mục Vương. Vương hỏi duyên cớ, ngài đáp: "Tôi tự dụng của công, đáng tội chết, nhưng toàn bộ số tiền đó tôi dùng cứu được muôn ức sanh mạng, thì dù thân này có chết cũng được vãng sanh về cõi lạc bang, vì thế nên tôi không có gì phải lo sợ." Văn Mục Vương nghe qua cảm động, ra lệnh tha bổng, ngài xin xuất gia, vương bằng lòng. Sau đó ngài đến quy đầu với thiền sư Thúy Nham ở Tứ Minh, kế lại tham học với Thiều Quốc Sư ở Thiên Thai, tỏ ngộ tâm yếu được Quốc Sư ấn khả. Ngài từng tu pháp Hoa Sám ở chùa Quốc Thanh, trong lúc thiền quán thấy Đức Bồ Tát Quán Thế Âm rưới nước cam lồ vào miệng, từ đó được biện tài vô ngại và nhất ý chuyên tu tịnh nghiệp. Năm Kiến Long thứ hai đời Tống, Trung Ý Vương thỉnh ngài trụ trì chùa Vĩnh Minh, tôn hiệu là Trí Giác Thiền Sư. Ngài ở đây khoảng 15 năm, độ được 1.700 vị tăng. Đại sư lập công khóa mỗi ngày đêm tụng một bộ kinh Pháp Hoa, niệm 10.000 câu Phật hiệu. Đại sư thường truyền giới Bồ Tát mua chim cá phóng sanh, thí thực cho quỷ thần. Tất cả công đức đều hồi hướng về Tịnh Độ. Ngài trước tác Tông Cảnh Lục, Vạn Thiện Đồng Quy Tập vân vân, đặc biệt là soạn Tứ Liệu Giảng. Có thiền không tịnh độ, 10 người chính lạc lộ, ấm cảnh khi hiện ra, chớp mắt đi theo nó. Không thiền có tịnh độ, muôn tu muôn thoát khổ, vãng sanh thấy Di Đà, lo gì chẳng khai ngộ. Có thiền có tịnh độ, như thêm sừng mãnh hổ, hiện đời làm thầy người, về sau làm Phật tổ. Không thiền không tịnh độ, giường sắt cột đồng lửa, muôn kiếp lại ngàn đời, chẳng có nơi nương tựa. Để xiển dương đường lối tu tập cũng như yếu chỉ của Tông Tịnh Độ, niên hiệu Khai Bảo thứ 8, vào buổi sáng sớm ngày 26 tháng 2 âm lịch, Đại sư lên chánh điện đốt hương lễ Phật xong, ngài họp đại chúng lại dặn dò khuyên bảo, rồi ngồi kiết già trên pháp tòa mà vãng sanh thì tịch, thọ 72 tuổi. Tuy nhiên, liên quan đến vấn đề thị tịch vãng sanh của Đại sư Vĩnh Minh Diên Thọ, có một giai thoại thiền lâm thật thú vị, mà theo đó người đời truyền tụng Đại sư là một trong những hóa thân của Đức Phật A-di-đà tại Trung Hoa. Tiểu sử 13 vị tổ Tịnh Độ Tông ghi, theo truyện ký vào thời Ngô Việt Vương tại Hàng Châu, có hòa thượng hành tu trụ trì chùa Pháp Tướng. Ngài vốn là con nhà họ Trần ở Tuyền Nam, sanh ra có tướng lạ, hai tay dài chấm tới vai, đến 7 tuổi vẫn không nói. Một hôm có người đùa hỏi, ngài bỗng ứng tiếng đáp: "Nếu không gặp bậc tác gia, nói cho lắm chỉ xô phá lầu khói mà thôi." Sau ngày hành tu xuất gia ở chùa Ngõ Hoang tại Kim Lăng, tham phỏng với Tuyết Phong Thiền Sư, ngộ được tâm ấn. Từ đó mạnh thú gặp ngài đều thuần phục, từng nổi tiếng là ông Tăng, có nhiều sự phi thường linh dị. Ngô Việt Vương nhân khi đến chùa lễ Phật, hỏi Đại sư Vĩnh Minh: "Bạch Tôn Đức, thời nay có bậc chân tăng nào khác chăng?" Đại sư Vĩnh Minh đáp: "Có hòa thượng hành tu đôi tay dài, chính là Phật Định Quang ứng thân đấy. Vương Y Lời tìm đến ngài hành tu ở chùa Pháp Tướng, cùng kính đảnh lễ tôn xưng là Định Quang Như Lai ra đời. Hòa thượng hành tu bảo: Đại sư Vĩnh Minh thật khéo nhiều lời, ông ta cũng chính là Phật A Di Đà ứng thân đó. Nói xong, hòa thượng hành tu ngồi yên mà hóa. Ngô Việt Vương vội vã trở về chùa Vĩnh Minh, định gàn hỏi cho rõ ngọn ngành, thì đại sư Vĩnh Minh Duyên Thọ cũng vừa thị tịch. Thì ra chư Phật và Bồ Tát thường xuyên thị hiện để chuyển mê khai ngộ cho chúng sanh. Hành trạng của các ngài vốn thông dong tự tài, không thể nghĩ bàn. Đại sư Vĩnh Minh Duyên Thọ được người đời truyền tụng là hóa thân của Phật A Di Đà, nhưng trong 72 năm thị hiện làm tăng ở Ta Bà, không ai biết được. Chỉ đến những giờ phút sau cùng, lúc thị hiện nhập Niết Bàn, mới phương tiện cho hàng tăng kẻ tục biết ngài là Phật A Di Đà hóa thân, để tăng trưởng tính tâm, phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Từ đây, ngày sanh của hóa thân Phật A Di Đà, tức là Đại sư Vĩnh Minh Duyên Thọ, được chọn làm ngày vía khánh đản Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật.
Thưa quý vị, cái sử liệu này là chúng tôi lấy trên báo Giác Ngộ online, báo Giác Ngộ của Phật giáo chúng ta, đăng rất chuẩn, chính xác. Sử liệu này hôm nay chúng tôi nhờ thầy Nhuận Minh đọc để quý vị có tính tâm và biết ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện, lý do vì sao có ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà rồi. Thì nhân vật ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ là một nhân vật hóa thân của Đức Phật A Di Đà có sự thật, cho nên tự tại vua Ngô Việt Vương đến ngài hành tu hỏi ngài có phải là Phật Định Quang xuất thế do ngài Vĩnh Minh giới thiệu. Ngài nói, ngài không trả lời là có phải hay không, mà ngài nói ông Vĩnh Minh lắm chuyện, ổng cũng là Phật A Di Đà hóa thân, cho ông nói ai. Thì bắt đầu vị này ngồi tịch tại chỗ. Các vị Bồ Tát là như vậy, khi thân phận đã bị tiết lộ rồi thì thị tịch ngay. Đó là cái cách của các vị Phật Bồ Tát. Còn phàm phu chúng ta là sưng bừa sưng càng, tôi là Quan Âm, tôi là Phật Di Đà, tôi là thánh này thánh nọ, thì cái này tội này đáng đọa. Những vị Phật, những vị Bồ Tát hầu như là các ngài đều khiêm tốn, giấu tông tích của mình để làm chi vậy? Đó là một biểu pháp để cho chúng sanh biết rằng là mình Phật mà mình xưng ta là Phật, rồi ngông ngông ngên ngên cho ta đây, thì đây là phàm phu thứ thiệt chứ không phải là Phật. Còn Phật thì gì? Ngài đã vô ngã rồi, tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng, hành vô hành hành, đạt được cái chỗ mà vì chúng sanh, chứ không phải còn chút cái tư ngã của mình nữa. Còn bọn phàm phu mình là tu được chút xíu là có cái tư ngã riêng tư, ta đây là Phật, là Thánh, là Bồ Tát để mọi người cung phụng cúng dường. Cái chuyện này là nguy hiểm, đại vọng ngữ. Phật Bồ Tát thấy ngài như là một chúng sanh, nhưng mà đây là một loại chúng sanh, là một vị mà coi như là hơn chúng sanh bởi có trí tuệ, bởi có phước đức, chứ không phải hơn vì hơn thua bản ngã nữa. Chỉ có chúng sanh mới hơn thua bản ngã. Ta đây đúng, người khác sai, đó là chúng sanh phàm tục. Chính cái bản ngã này nó giết mình. Nghe vô là mình nhìn thấy mình một biểu pháp bài học ngay. Và lúc mà ngài mà được giao coi cái ngân khố là giữ tiền, xách tiền đi thả cá, mua tôm mua cá thả. Còn mình có tiền trong bị, đôi khi còn không dám thả. Còn ngài dám chấp nhận chết, cứu bao nhiêu sinh linh, dám chấp nhận mình chết cũng được. Cuối cùng vua Việt Vương quyết định là xử tử. Mà lúc bắt đầu tuyên án xử tử, ngài cũng bình thản, không có chuyện gì xảy ra. Còn mình mà nghe chuẩn bị chết rồi là mặt mày mình thôi như là không còn chút máu à, cuống cuồng lên rồi. Mà làm ác thì làm thoải mái luôn, không sợ. Nhưng mà cái quả ác đến rồi bắt đầu mình mới cuống cuồng, mình sợ. Còn các ngài làm cái nhân thiện, làm cái nhân lành, nhân phóng sanh. Và ngài nói một biểu pháp là muốn về Tây Phương Cực Lạc là phải phóng sanh, giống như ngài là phải ăn chay, là phải tu lòng từ không giết. Đó là tịnh nghiệp tam phước. Thứ ba, hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, lòng từ không giết, tu 10 điều thiện. Phải làm được điều này, tùy theo khả năng của mình mà phải quyết tâm làm. Rồi cuối cùng đến để chuẩn bị mang ra pháp trường chém đầu. Thì chuẩn bị chém đầu ngài Tỉnh Bơ, mấy vị mà coi như là hành án chuẩn bị hành sự chém đầu, thấy ngạc nhiên về báo với vua. Vua nói thôi tha. Người này đặc biệt mà hỏi thì ngài kêu là tôi cứu bao nhiêu sinh linh tôi chết cũng được, biết đây là cái tội tôi chấp nhận chết. Nói đến cái lời nói này là làm cho vua phải bội phục, liền thả ra ngay. Kinh khủng không? Chỉ có các vị Bồ Tát mới làm được điều này. Thì đây là cái việc mà chúng ta thấy cái hành trạng của ngài. Một ngày tụng một cuốn kinh Pháp Hoa, một bộ kinh Pháp Hoa dày như vậy nè. Trời ơi, kinh khủng lắm. Có nhiều người mà tụng giỏi một tuần mới hết. Mà ngài một ngày tụng một bộ kinh thì không biết ngủ bao nhiêu. Niệm 10.000 câu Phật hiệu. Làm phải là 100 việc thiện ngày mới chịu. Mỗi ngày phải làm được 100 việc thiện. Dễ sợ. Đó. Cho nên thành ra là ngài nói cái bài tứ liệu giảng mà một số các vị tu thiền không đồng lòng, bởi vì nói rằng là có thiền không tịnh độ. Có thiền không tịnh độ, 10 người chính lạc lộ. Ấm cảnh là sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm, mà trong kinh Lăng Nghiêm gọi là ngũ ấm ma. Khi nó xuất hiện, khi bỏ cái sắc thân này là sắc ấm rồi, bắt đầu thọ ấm, nó đi thọ cái thân đó là bị mê liền. Có thiền là gì? Có tịnh độ là gì? Không có thiền là gì? Không có tịnh độ là gì? Tổ Ấn Quang có nói chỗ này. Thực sự là người mà có thiền đó là người này phải đại triệt đại ngộ. Người này đại triệt đại ngộ, tức là người này nhận được mình có Phật, Phật mình với Phật, với 10 phương chư Phật không hai không khác. Nhưng vẫn chưa chứng, chưa triệt chứng, mới có triệt ngộ thôi, chưa triệt chứng là có thiền. Nhưng mà khi có triệt ngộ là có thiền rồi, nhưng mà không có tịnh độ khi chưa triệt chứng á, thì người này khi ấm cảnh hiện ra là sắc ấm này, thân tứ đại trả về cho tứ đại, thọ tưởng hành thức phải đi đầu thai, phải đi luân hồi. Vì người này có thiền nhưng mà chưa có triệt chứng mới có triệt ngộ. Cái chỗ này, cái chỗ Ấn Tổ có nói sâu xa chỗ này là có thiền. Nhưng mà họ có thiền là họ minh tâm kiến tánh. Nếu mà họ niệm Phật nữa, họ nguyện vãng sanh như ngài triệt ngộ thiền sư á, là tổ thứ 11 ngày Mộng Đông á, mà ngài có thiền là đã triệt ngộ rồi. Nhưng mà ngài nói giữa ngộ để mà qua chứng, để mà đoạn được tư hoặc và kiến hoặc, cách xa phải nhiều đời sanh tử luân hồi. Ngài không chịu, ngài kêu về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên mày nói thật vì sinh tử phát tâm Bồ Đề, dùng tín nguyện sâu, trì danh hiệu Phật. Bốn câu này là cương tâm cương lãnh của tịnh độ mà Tổ Ấn Quang tán thán ngày Mộng Đông. Thì Tổ Ấn Quang khi ngài xuất gia xong thì ngài đến cái chùa của ngài Mộng Đông, ngài ở thời gian cũng khá lâu. Như vậy hôm nay có thiền mà không có tịnh độ, nghĩa là mình chỉ tu tự lực để minh tâm kiến tánh, mà đời này để mà minh tâm kiến tánh tìm không có. Không có. Minh tâm kiến tánh như ngài triệt ngộ kìa. Chứ còn nếu mà tìm những cái câu thiền ngữ, những câu công án để lập đi nói lại cho giỏi á, thì Ấn Tổ nói vẫn đứng ngoài cửa, mượn của người ta làm của mình, đếm bánh vẽ, đếm món ăn, không được cái gì. Như vậy có phải là ngài Vĩnh Minh, ngài tán thán tịnh độ mà chèn ép và chê bai thiền tông không? Không phải. Ngài là vị thiền sư rồi mà ngài biết rằng là gì? Nếu mà tu thiền đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh thành Phật, chỉ là thành lý tức Phật, chứ mà chưa thành vô thượng chánh đẳng chánh giác xử lý viên dung, cho nên phải nương Phật, lại vãng sanh Tây Phương Cực Lạc như ngài triệt ngộ đó. Cái đó là cái chúng ta phải hiểu được. Cho một số người tu thiền mà lúc trước chúng tôi tu thiền để mà tự lực, để mà ngộ tâm ngộ tánh cũng là khó rồi. Một số các ngài mà ngồi rách 10 cái bộ đòn mà chưa ngộ được tâm ngộ tánh, phải là đơn giản. Mà bế quan để mà tịnh tu. Còn hạng phàm phu chúng ta mà ngộ thì khó vô cùng. Tiểu ngộ thì có 100.000, đại ngộ thì chỉ có 1-2, mà triệt ngộ chỉ có duy nhất một lần. Vì vậy cho nên thành ra nếu có thiền mà không có tịnh độ thì người này khi ấm cảnh hiện ra thì chớp mắt phải đi theo nó. vừa thọ mạng vừa hết một cái là phải theo nó liền, giống như là ngũ tổ giới chết rồi bắt đầu làm Tô Đông Pha, Thảo Đường Thanh, Chân Như Chiếc. Ông Tổ thường nói các vị này đời trước là một vị phải nói là khét tiếng tu thiền và môn đình kinh khủng, mà vừa chớp mắt đi theo ấm cảnh liền, không phải dễ. Cái này mình nói những cái lời khai thị của Ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ không có phải chê bai chèn ép thiền đâu, mà đây là sự thật. Còn nếu mà có tịnh độ mà không có thiền, nghĩa là người này chưa ngộ tâm ngộ tánh, chưa triệt đại triệt đại ngộ, chưa triệt chứng luôn, mà người ta chỉ có phục được phiền não tham sân si, chưa đoạn một phẩm nào của kiến hoặc tư hoặc, nhưng mà người này đủ tín nguyện. Nãy chúng tôi mới nghe tức thì Tổ sư Hưng Quang nói tông chỉ của tịnh độ là tín nguyện, mà người này có tín nguyện thì hành trì người này sẽ chuyên nhất. Còn nếu người này hành trì chuyên nhất mà không có tín nguyện vãng sanh thì thời gian hành trì này rớt. Cái gốc vẫn vãng sanh hay không là do tín nguyện, quan trọng ở chỗ này. Và nếu mà có tịnh độ là người này có tín nguyện và có hành, tuy chưa rằng chưa triệt ngộ, không có thiền người ta chưa triệt ngộ, chưa triệt chứng mà chỉ phục được phiền não thôi, tức là câu Phật hiệu chiếm ưu thế, và người ta xả ly ta bà được, thì người này đớ nghiệp bản sanh vào ngũ nghịch thập ác. Chúng này có cái đoạn Ấn Tổ Ngài khai thị ngũ nghịch thập ác, mà khi không làm ngũ nghịch thập ác, quay trở lại bắt đầu phát bồ đề tâm tính nguyện niệm Phật, thì người này vẫn được bản sanh. Hôm trước chúng tôi nói điều này xong rồi có cô Phật tử tự nhiên ông hỏi một ông thầy đó, mà thầy đó không có tu tịnh độ, nói rằng thầy Giác Nhàn nói là ngũ nghịch thập ác mà niệm Phật cũng được vãng sanh, thì thầy đó ổng bác không có nghe hết ngọn ngành chúng tôi nói cái ý. Ngũ nghịch thập ác giống như là vua A Xà Thế giết cha nhốt trong ngục tù, hại mẹ, làm bao nhiêu điều ác, nhưng sau khi đó ông giác ngộ trở lại và ông phát bồ đề tâm, ông tu tịnh độ, ông này vẫn được vãng sanh. Nó là như vậy. Người này có tịnh độ mà không có thiền, tức là người này có tín nguyện, người này có niệm Phật, tuy rằng chưa triệt ngộ, chưa triệt chứng, nhưng mà họ đới nghiệp là họ đem nghiệp về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng về tới Tây Phương Cực Lạc thì không có nghiệp để được. Cái chỗ này là chỗ sâu sắc. Bữa chúng tôi có ngồi bàn và nói chuyện với thầy Tách cái chỗ này. Người vãng sanh ở ta bà gọi là đới nghiệp, nhưng mà về tới Tây Phương Cực Lạc hoa nở thấy Phật thì không có nghiệp để được. Vì sao? Lúc đó là nghiệp đã sạch rồi, tình không rồi, và vô chứng A-la-hán rồi. Và nghiệp người người này thì chỉ còn lại những cái vô minh thôi, những cái sanh tướng vô minh thôi, chứ còn về kiến hoặc và tư hoặc, tuy rằng bi ở tội ta bà họ chưa đoạn được, nhưng họ sanh trong hoa sen về đó và dưỡng trong liên thai đó. Khi hoa nở thấy Phật thì người này bèn chứng A-la-hán. Thì chứng A-la-hán thì đã đoạn mất hết tư hoặc và kiến hoặc, cho nên không có nghiệp để được nữa. Tuy rằng ở ta bà thì có nghiệp để được, để mang đi, mà mang đi đó để hóa sanh trong liên thai, và khi hoa nở thấy Phật thì đã chứng A-la-hán thì không có nghiệp để được nữa. Hay cái chỗ này. Còn ở cõi ta bà này mà kêu để chứng A-la-hán thì cái này không có cửa nữa. Một đời này mà đoạn kiến hoặc tư hoặc sạch hết luôn thì cần phải có Phật hiện tại, gặp Phật và thiện căn nhiều đời nhiều kiếp, chỉ còn một đời này nữa để chứng A-la-hán thì thời Đức Phật tại thế, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế thì còn, cho thời này tìm không ra. Triệt ngộ thì nhiều lúc tìm không ra, chứ đừng có nói triệt chứng. Triệt chứng là người ta đoạn được cái kiến hoặc và tư hoặc. Tư hoặc đó là tham sân si mạn nghi. Nhiều người người ta nói tôi tốt lắm, tôi làm gì có tham. Đó là kẻ vô minh phàm phu nghĩ vậy, chứ được thực sự không còn tham sân si nữa là phải chứng A-la-hán. Hiểu không? Tôi làm gì còn thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Đụng đến mình một cái là thôi, chấp vào cái thân này kinh khủng luôn. Còn hết, còn yên nguyên, chưa đoạn một phẩm nào có tư hoặc kiến hoặc. Dầu là triệt ngộ vẫn bị sanh tử, cho nên có thiền mà không tịnh độ vẫn bị luân hồi. Mà có thiền có tịnh độ luôn thì thêm sừng cho mảnh hổ. Nghĩa là người này thấu triệt được tự tánh Di Đà, ngộ được tự tánh Di Đà như tâm tịnh độ, người này có thiền. Người này có tịnh độ là ngài thấy rằng cách đây 11 ức cõi có thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, và lúc mình về Tây Phương Cực Lạc là phải nhờ cái sức của Phật gia trì, chứ còn mình không đủ cái thần thông để mình về, thì cho nên là có thiền có tịnh độ thì gọi là sự lý viên dung. Có thiền là có tự tánh Di Đà như tâm tịnh độ, bên thiền tông gọi là bản lai diện mục, trong kinh Pháp Hoa gọi là tri kiến Phật. Còn bình tịnh độ mình là tự tánh Di Đà, như tâm tịnh độ đó là lý tức Phật. Nhưng mà lý tức Phật là Phật mình sẵn có, nhưng mà ông Phật này ổng chưa có gọi rằng là đầy đủ tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông, chưa có phát diệu được. Nếu mà Phật này phát diệu được thì Phật này phải có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đầy đủ thần thông diệu dụng, nguyện lực như là Bồ Tát Hộ Minh ở cung trời Đâu Xuất, hóa thân vào trong cõi Ta Bà này thì mới gọi là một vị Phật hoàn thiện viên mãn. Và cũng như những người họ về tới Tây Phương Cực Lạc là họ được cái thân đó là chân thân, là cái thân tử ma chân kim, không còn hủy hoại, và tu hành đến khi thành Phật. Còn mình đây là do nghiệp lực nó chiêu cảm cho nên mang một cái thân vừa là gì? Trượt là dơ, là bẩn thỉu, là bất tịnh. Mà mình đâu có nhìn thấy nó là dơ, là trượt, là bất tịnh đâu. Nếu mà thực sự mình nhìn nó là dơ, là trượt, là bất tịnh rồi, mà mình tin tưởng ở Tây Phương Cực Lạc có một cái thân khi mình về bên đó là thân trong suốt như pha lê, thân tử ma chân kim không đau bệnh, thì mình muốn bỏ thân này để về lấy thân kia không? Bỏ tức là mình không đắm đuối, chứ không phải mình tự tử mình giết liền đó, không phải vậy. Nhưng mà nó hủy hoại khi nào mà hoan hỷ ra đi khi đó. Phật Thích Ca Mâu Ni ra chỉ cho chúng ta thấy cái chỗ này nè. Thân này là giả nè, tâm mình là đang vọng động vô thường nè, thọ thì khổ nè, dầu cho thọ vui là vui trong khổ luôn đó. Và pháp vô ngã, vạn pháp đều không có cái thực chất của nó là vô ngã. Hiểu được thân thọ tâm pháp như vậy, biết được cõi vô thường như vậy, và biết được cái pháp là do cái nguyện lực của Phật A Di Đà, đó là pháp môn niệm Phật, nương theo cái thiền bè này để mình về Tây Phương Cực Lạc. Nếu không thiền mà không tịnh độ thì người này lúc ấm cảnh hiện ra và lúc thọ mạng hết thì hầu như là phải vô tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh, kinh khủng như vậy. Vì vậy cho nên cái bài tứ liệu giảng này, ai có muốn hiểu biết thêm thì đọc vào trong văn sao. Tổ sư Ấn Quang có nói và giải trạch rất rành rẽ về có thiền có tịnh độ, không thiền không tịnh độ, có thiền không có tịnh độ, và có tịnh độ không có thiền. Ngài nói rất rõ, chúng ta không có thời gian để nói nhiều về việc này. Thì Tổ sư Ấn Quang có nói như vậy: pháp môn tịnh độ khó thì cũng thật là khó, dễ thì cũng thật là dễ. Vì sao khó cũng thật là khó? Vì kẻ đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh rồi vẫn chưa tin pháp môn tịnh độ nổi, không đủ nhân duyên, nhiều đời nhiều kiếp không có duyên, cho nên họ hỷ bán họ bác. Cho nên Ấn Tổ nói Quang có cái nhân duyên đi từ đông sang tây, từ tây sang đông, từ nam sang bắc, từ bắc sang nam, đi ngàn dặm, đi vạn dặm, thì gần như là một số các vị tu tự lực và tu thiền và bác về tịnh độ, cho tịnh độ là ế vật, khi nói đến là sợ vô miệng vô mồm, khi nhắc đến là sợ mất cái tông chỉ của mình đi. Kẻ này lúc mất tay chân quý quýt kêu cha gào mẹ, kinh khủng không? Ngài nói rõ như vậy. Vì sao vậy? Bởi vì dẫu cho triệt ngộ đi nữa nhưng mà chưa triệt chứng vẫn theo ấm cảnh, khó tin đối với những vị này. Tuy rằng triệt ngộ rồi mà không có thể tin được, cho nên pháp môn khó, pháp môn tịnh độ khó tin, cũng thực là khó tin đối với dạng người này. Và dạng người thứ hai đó là tri kiến quá lừng lẫy, học nhiều kinh tạng quá, cho nên coi tịnh độ thấy ít quá và không đáng để xem, thì cuối cùng gì cũng không tin luôn. Cho nên Tổ sư Ấn Quang nói cái người mà niệm Phật không chuyên nhất được, họ tu pháp môn nào cũng không chuyên nhất được, là lắm tri nhiều kiến, do học nhiều quá và cái sở chi chướng là cái hiểu biết nó phá. Mà khi mà phiền não chướng xuất hiện rồi mà gặp sở chi chướng nữa thì thôi, không có pháp môn an tâm nữa là coi như rớt, hủy bán Phật pháp ngay, kinh khủng lắm chứ không phải đơn giản. Còn dễ cũng thật là dễ là sao? Đối với kẻ ngu phu ngu phụ, người ta không có rành gì Phật pháp hết trơn, nói cho họ là cõi Tây Phương Cực Lạc cách đây 10 muôn ở cõi, trong kinh A Di Đà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có giới thiệu, để chúng ta khi thọ mạng hết về bên đó, nghe cái là họ sanh tính tâm, họ niệm Phật liền. Cái câu chuyện này hòa thượng Tịnh Không có kể. Đứa bé mới có 11, 12 tuổi, hàng ngày thấy ba tụng kinh A Di Đà. Nói ba tụng kinh gì vậy ba? Ba đọc cái gì vậy ba? Kêu ba tụng kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà là kinh gì vậy ba? Kinh A Di Đà là kinh mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu Đức Phật A Di Đà giáo chủ ở cõi Tây Phương Cực Lạc. mà xa lắm, phải dễ gì đi. Kêu vậy ba dắt con về với nghe. Kêu sao ba dắt con về được. Vậy làm sao về được ba? Kêu chân thật tụng kinh niệm Phật đi, rồi Phật sẽ đưa về. Kêu chừng nào? Kêu chừng nào đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Ông nói điều là nằm trong kinh A Di Đà hết, chứ không có nói là bao lâu. Có người gì 10 năm, có người cả đời, có người 3 năm, có người 2 năm, có người 1 năm, có người 3 tháng là đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Bậc thượng căn chỉ cần một niệm là người ta nhất cứu Di Đà, vô biệt niệm bất lao đằng trị đáo liên trì. Một câu niệm Phật không niệm khác, khải tăng văn nhọc đến liên trì, đó là bậc thượng căn. Còn 7 ngày như trong kinh Di Đà nói cũng là bậc thượng căn. Còn chúng ta mà không ăn không uống gì hết, cứ niệm thật trầm hâm 7 ngày là coi chừng điên khùng, chịu không nổi. Bọn chúng ta không làm được, phải là suốt đời tùy theo cái căn cơ của mình. Đứa con đó nó kêu, ồ vậy hả, đứa con này có thiện căn, có căn lành, mới có 11, 12 tuổi, thế mà gì? Chịu khó, mỗi ngày theo ba tụng kinh. Và đứa nhỏ này khi nói rằng niệm Nam Mô Di Đà Phật mà chân thật mà niệm đến một cái lúc nào đủ thiện căn phước đức nhân duyên thì Phật rước về, nó tin, nó niệm. Một đứa bé không biết gì cả, thế mà niệm. Niệm 3 năm sau, nói với ba là Phật A Di Đà nói con 3 ngày nữa con về. Ông cha tin liền, ông cha tin liền. Và cha kêu, ồ thế hả, vậy giờ con muốn như thế nào? Kêu con muốn có một buổi tiệc, mời mấy đứa nhỏ, mời mọi người đến ăn bánh, rồi ăn uống với con, xong con từ giả. Mà chắc con cũng không nói với tụi nó đâu, tụi nó nhỏ nó không biết gì đâu. Anh con nhỏ, anh nói mấy đứa kia nhỏ nó không biết gì đâu. Rồi cuối cùng 3 ngày sau đúng quả thiệt, đứa nhỏ này ra đi. Vãng sanh có phải phân biệt là nhỏ hay lớn, hay già hay nghèo, hay là xấu, hay là hô chột súng lé lùng không? Kẻ điếc không nghe được, nhìn vô kinh đọc được, có tính tâm độ luôn kẻ điếc. Kẻ mù không thấy được, nghe được lời dạy của quý thầy, hoặc nghe trong kinh mà mấy thầy đọc để nghe lại, nghe được có tính tâm cũng gì, niệm Phật vãng sanh luôn. Kẻ mù, kẻ điếc, kẻ câm, kẻ ngọng, và bất cứ hạng nào còn cái sự hiểu biết, còn trí nhớ, còn điều gọi rằng là hiểu biết, không phải là bị điên khùng, mất trí, thì kẻ này đều được vãng sanh hết. Hay không? Quá hay, pháp môn này quá hay. Vì vậy cho nên thành ra có một số kẻ họ bác. Lúc trước chúng tôi bản thân tu thiền, gặp một vị đó tu tịnh độ, chúng tôi cũng có nói lấy lý thiền mà phá đi cái sự tướng người ta tu tịnh độ. Mà cái vị đó tu tịnh độ cũng chưa sâu, và chúng tôi phá cái rồi họ cũng chấp nhận cái lý của chúng tôi. Chúng tôi nói tuy rằng cái mạt vàng nó quý, đem đi bán có tiền, đổi đi là tiền nhiều lắm, nhưng mà nó rớt trong con mắt của mình nó vẫn số. Cái này cái lý của thiền nó phá. Tâm mình là vô niệm mà còn niệm A Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, thì cũng giống như là con mắt mình bị rớt mạt vàng trong đó. Nghĩa là tâm vô niệm mà niệm Phật thì giống như là còn vọng tưởng. Cái niệm đó cũng là vọng. Chừng nào không còn cái niệm gì hết mới là không vọng. Nhưng mà mình có làm được không niệm gì đâu. Nói chơi vậy cho mình có đâu phải đạt đến cái chỗ không niệm đâu. Mà lâu lâu ngồi thiền không niệm đó là không nghĩ gì hết. Một chập ra rồi hết ngồi thiền rồi, nó nghĩ cho phải biết luôn. Bởi vì cái gốc của mình chưa đoạn được kiến hoặc tư hoặc, cho nên thành ra khởi hoặc nó tạo nghiệp, nó sanh vọng tưởng phân biệt chấp trước kinh khủng luôn. Mà chỉ nói cái lý là gì, tâm vô niệm cần gì niệm, mà được vô niệm chưa đem cái lý này đi phá người ta. Cái ông niệm Phật ông cứ cũng đúng ha, tâm mình là Phật rồi, vô niệm mà niệm chi nữa. Ông cũng nghe theo luôn, rồi bây giờ sám hối chết luôn nhau, nguy hiểm vô cùng. Và niệm Phật giống như là máu á, mà máu lấy máu mà rửa máu làm sao mà hết. Cái niệm Nam Mô Di Đà Phật cũng là vọng niệm, cũng là từ một ý niệm khởi lên, đọc cái danh hiệu đó, rồi để trừ đi cái vọng tưởng thì giống như lấy máu rửa máu. Nói nó không có chúng chập vô đâu hết, mà dùng cái lý để phá. Lấy con mắt thịt này mà ví cho cái tâm sai bét. Nhà thiền có ví dụ điều này. Mạc vàng là cái loại cộm cộm đó, nó có cái vật chất đó, rồi bỏ vô con mắt cũng là vật chất. Mà bây giờ đi so là mạc vàng giống như câu Phật hiệu là vọng tưởng, làm gì có. Câu Phật hiệu không phải là mạc vàng, nó là một cái pháp trừ vọng tưởng rất hay. Cho nên Ngài Hám Sơn Thiền Sư Ngài nói là trở về chân tâm, nếu mà trực tiếp trở về chân tâm khó lắm. Bậc thượng căn giống như là Tổ Đạt Ma, Bất Lập Văn Tự, Giáo Ngạo Biệt Truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, thì các vị đó nói được và làm được. Còn bọn phàm phu mình trở về chân tâm không có cách gì hay nhất bằng nương câu Phật hiệu để quay về chân tâm. Gom tạp niệm, gom vạn niệm về một niệm là chuyện khó, cực kỳ khó. Cho nên Thọ Hoằng Quang ngài nói, ngồi hai thời công phu, đi đứng nằm ngồi niệm Phật, chuyện này không phải dễ, cực kỳ khó. Chúng tôi tập rồi chứ không phải là dễ đâu. Nếu mà không buông vạn duyên, cứ tiếp khách hoài, cứ lo hết chuyện này, xây cất lo chuyện kia, thì chỉ lo tính những cái chuyện đó thôi, để mà gom những cái niệm đó về một niệm, mà mình vẫn làm những chuyện đó, mình làm tất cả công việc đó, mà tâm mình chưa chuyên nhất, thì thực sự vì công việc nó phá cái tâm chuyên nhất của mình. Khó vô công phu chứ không phải đơn giản đâu. Hàng ngày mình niệm Phật không cho gián đoạn gọi là chuyên nhất, thì ngài phải gì, đóng cửa không tiếp ai. Cái công thức nó là như vậy đó. Nhưng mà bây giờ mình chưa có đóng cửa không tiếp ai được, thì mình phải lượng theo tùy duyên, giảm lần, giảm lần, giảm lần, giảm lần. Nó là như vậy. Tùy theo công việc mình làm theo sức của mình, chứ không phải là mình ôm đồm. Vì vậy cho nên thành ra cái việc mà để mà hiểu được sự lý Đức Phật Di Đà không phải là dễ. Quý vị nghe cái đoạn này hay cực kỳ luôn. Có người hỏi Đức Phật Di Đà Di Tâm Tự Tánh và Đức Phật Di Đà bên cõi Tây Phương Cực Lạc, hỏi ngài Tổ Ấn Quang, ngài đáp, lắng nghe. Hỏi: Di Tâm Tịnh Độ Tự Tánh Di Đà với Tịnh Độ và Đức Phật ở Tây Phương là một nhưng mà là hai, là hai nhưng mà là một phải không? Câu hỏi những người này là những người tu thiền, họ hiểu hai và một để họ hỏi, nhưng mà Ấn Tổ nói hai và một rất rõ. Nhiều lúc hai rồi mình nghĩ là một, thì cuối cùng nghĩ là một rồi không có hai, là không có Đức Phật Di Đà tha lực ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Khó hiểu vô cùng cái chuyện này. Nghe Ấn Tổ trả lời đáp: Có Di Tâm Tịnh Độ thì mới sanh về Tây Phương Tịnh Độ. Nghe vô cái là hiểu liền. Có Di Tâm Tịnh Độ là tự tánh Di Đà, Di Tâm Tịnh Độ là lý tánh, thì phải sanh về Tịnh Độ bên kia. Chứ đừng có nói là có một chỉ là một không, mà có Di Tâm Tịnh Độ rồi đó thì phải sanh về Tịnh Độ bên kia. Nếu tự tâm chẳng tịnh làm sao vãng sanh được? Dẫu là kẻ tội nhân ngũ nghịch, nhưng do niệm Phật 10 tiếng bèn được sanh, là vì tịnh tâm mà được như thế. Vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ, trong đời lắm kẻ tưởng Di Tâm là không có cõi nước, trở thành tri kiến của tà ma ngoại đạo, loại tà kiến tự hồ là đúng nhưng thật ra là sai ấy, chiếm hơn quá nữa, đến nỗi người niệm Phật chẳng được lợi ích thật sự mà vẫn tưởng mình là cao minh, chẳng biết đấy là tà kiến chấp lý phế sự, tự lầm lầm người lắm thay. Hay cực kỳ luôn. Nếu nó có tự tánh Di Đà, Di Tâm Tịnh Độ mà phế đi sự tướng là Tây Phương Cực Lạc cách đây 10 cõi, và Đức Phật A Di Đà là giáo chủ cõi Tây Phương, thì đây là tự lầm lầm mình, lầm người. Cái này là loại tà kiến nguy hiểm. Mà hầu như những người tu thiền, chúng tôi không nhắc tên ai, là nói tự tánh Di Đà đã phá Tây Phương Cực Lạc, chết rồi bây giờ biết Đức Phật có đến rước hay không, toàn là mơ với mộng. Kinh khủng lắm, không đủ niềm tin bác phán người ta như vậy. Do tự tánh Di Đà nên phải niệm Phật Di Đà ở Tây Phương để cầu vãng sanh hồng tấn tu, dần dần để đích thân chứng được Phật Di Đà nơi tự tánh. Hay ghê. Do có Phật Di Đà Tây Phương nên tấn tu đại nguyệt vãng sanh để chứng triệt để Di Đà tự tánh. Nếu chỉ chấp vào tự tánh Di Đà, chẳng niệm Đức Phật Di Đà ở Tây Phương, dẫu có ngộ thật sự vẫn không thể liễu sanh thoát tử được. Trời, bữa chúng tôi nghe, đang ngồi ăn cơm nghe thấy hay quá, kêu thầy tánh soạn lại. Vậy chứ mình nghe cái lúc bình thường ngang vậy mà nó vô. Kêu thầy tánh ông chép lại cái đoạn này, quá hay, lý luận quá hay. Sự lý viên dung nè, đang lý luận là sự lý viên dung nè. Nếu chỉ chấp vào tự tánh Di Đà là chấp lý đó, chẳng niệm Đức Phật Di Đà ở Tây Phương, dẫu có ngộ thật sự vẫn không thể liễu sanh thất tử. Ngộ đó là đại triệt đại ngộ, nhưng chưa chứng là chưa phá một phẩm nào trong tư học và kiến hoặc, là vẫn sanh tử. Khó. Cho nên mình đang vào trong cái cõi này, mình lần quần không có lối ra. gặp được văn sao rồi Ngài chỉ cho mình có lối ra. À. Huống chi những kẻ nói lời ấy toàn là bọn chấp chặt một bề, toàn là phường nói suông là một nhưng hai là chuyện trước khi thành Phật, tuy hai nhưng một là chuyện sau khi thành Phật. Hay không? Cái chỗ này khó hiểu nè. Là một nhưng hai là trước khi thành Phật. Trước khi thành Phật mình là còn phàm phu, có Phật A-di-đà nơi tự tánh, có Phật A-di-đà bên Tây Phương. Tuy hai là một khi về Tây Phương thành Phật thì hai là một, phàm phu với Phật chỉ là một thôi. Mà khi đã là thành Phật rồi, còn chưa thành Phật thì phải có phàm phu, có Phật rõ ràng đó. Hiểu chỗ nào? Mình là còn phàm phu rõ ràng, thân tướng mình khác với thân tướng Phật. Về tướng, về dụng của mình không có được thần thông diệu dụng, lục thông, tam minh tứ trí không có. Khác xa về dụng, về thể thì giống nhau. Tự tánh Di Đà với tâm tịnh độ, với Phật A Di Đà, với mười phương chư Phật, về thể, về lý, về tánh thì giống nhau, nhưng mà sự với dụng khác một trời một vực. Cho nên có nhiều người hỏi con chó với con người này khác nhau hay giống nhau? Khác nhau về tướng là nó đi bốn chân, về dụng của nó, thức ăn nó là phân, nó chỉ biết như vậy thôi à, nó đi sủa sủa vậy thôi à. Nhưng mà về tánh của nó là nó với mình có Phật tánh không, hai con khác. Cho nên mình thả, mình cứu nó, mình giúp cho nó sống một cách an lành đó thì cũng là gì? Giúp cho một vị Phật trong tương lai. Còn ăn nó, giết nó là giết vị Phật trong tương lai. Về thể tánh giống nhau mà. Nó cũng có tánh tự tánh Di Đà với tâm tịnh độ. Mắc cười trong cái phim hôm trước gửi thầy Nhuận Minh, có cái cô đó ở bên nước ngoài, cổ Nam Mô A Di Đà Phật lễ theo cái điệu của mình đó, là bốn con chó đó. Bà con chó nó lạy, xong nó đeo cái mon sen trên đầu, nó đeo khẩu trang Covid nữa. Cái bắt đầu nó lạy, cổ lạy xuống một câu theo cái điệu của mình đó, thì mình lạy xuống một lạy thì nó cũng cúi xuống, nó lạy, nó nằm khóc xuống vậy. Xong bắt đầu bà đứng dậy, nó cũng ngửa lên, nó đứng hai chân nó đứng luôn, còn hai chân trước nó dậy. Rồi bà kêu mặc quần vô nha, cái nó chạy lại, nó đưa hai cái chân bà mặc quần vô cho nó. Vì cái con này nè, bữa bà nói cái tên gì, tên Su tên gì á, mặc cái quần đẹp này mới chịu, mấy quần xấu nó cởi ra hết à. Chó nó có cái biết, mà cái biết nó do vô minh nghiệp chướng, cho nên thành ra cái giới hạn của cái biết nó quá kém. Cái biết của loài súc sanh quá kém, không có thể là đi chợ đi búa, không có thể là nấu cơm ăn được. Còn mình thì cái biết cao cấp hơn loài súc sanh, có thể đi chợ đi búa, rồi có thể nấu ăn, có làm những cái việc hơn nó, hơn loài súc sanh. Trên loài người hơn loài súc sanh là nơi có phước báu và có trí tuệ. Còn loài súc sanh nó không có phước báu, không có trí tuệ, và cái khả năng của nó là sủa quấu, và hàng ngày chỉ nằm đó thôi. Nhưng mà có những con người có phước báu và trí tuệ, nhưng mà thua lời cầm thú, hiếu để trung tín lễ nghĩa không có. Cho đến bữa tổ sư ông Quang nói cái chỗ này nghe mới kinh khủng. Con người ác thì họ làm ác, không biết là ác cho nên họ làm ra bao nhiêu tội lỗi, bao nhiêu điều ác không thể nào mà có thể tưởng tượng nổi. Mà khi mà có người thiện thì họ làm bao nhiêu điều thiện, họ không chấp vào thiện, mà người thiện niệm Phật đặc biệt cách xa một trời một vực với người ác. Kinh khủng không? Nghe nói cái chỗ này. Mà tự chung ác là gì? Hại người hại vật. Thiện là gì? Giúp người giúp vật. Như vậy đó. Đơn giản như vậy. Mà người thiện mà đem cái tâm thiện này mà niệm Phật á, gọi là thiện nhân mà niệm Phật á, thì người này cảm với Phật, vì tâm người này tương đồng với Phật. Còn ngày người này là người ác mà niệm Phật á, tâm không tương đồng với Phật. Ác thiện tụ chung trong 10 điều: thân sắc sanh trộm cắp tà dâm, miệng nói láo khai khoang đâm thọc tụ chửi, ý tham sân si. Nghe tưởng chừng là đơn giản phải không? Nghe thuộc lòng tưởng chừng là đơn giản, đột phá được cái ác để trở thành người thiện không phải dễ đâu. Không có bậc thiện chỉ thức, không có môi trường, không có lời thánh hiền hàng ngày nung đúc, quý vị trở thành ác nhanh như tên bắn. Không phải đơn giản đâu. Mà khi mình biết mình làm ác rồi, mình biết làm sai rồi, mà cái sức mạnh công phu mình yếu quá, nó lôi mình vào trong quỹ đạo đó rồi, nhưng mà chưa mất thân người, bắt đầu mình chịu hoa báo. Hoa báo, gặp khổ đau trong tư tưởng, gặp những cái hoa báo nó xuất hiện, nó làm cho mình thiếu thốn, bệnh hoạn.
nhưng mà chưa mất thân người, chưa bắt đầu đi vào quả báo, có cơ hội để quật khởi trở lại. Mà cơ hội đầu tiên đó là cơ hội hổ thẹn. Hổ thẹn cùng cực. Mà khi cái tâm hổ thẹn này rồi là sợ không dám làm những điều xấu ác nữa, thì bắt đầu nó mới tiêu tội. Thánh hiền từ nơi hai chữ hổ thẹn này mà thành thánh hiền. Nếu con người không có hổ thẹn thì giống như loài chó, loài súc sanh thôi. Nó có mặc quần mặc áo không? Không. Người ta chửi nó có biết gì không? Nó có biết nhục nhã không? Không. Những loài súc sanh con gà đó đó, phước báu nó quá kém, nó muốn có cái quần nó bận cũng không có. Kinh khủng không? Muốn làm loài súc sanh không? Muốn vào địa ngục ngạ quỷ. Nếu không gặp thánh hiền là đi vào đó nhanh như tên bắn đó. Đây là cõi ngũ trược, cõi ác mà. Cõi ác thế mà. Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập là chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài Địa Tạng xuống địa ngục. Còn mình đừng có thệ tiên nhập, thệ bản sanh đi. Bảo đảm, yên tâm. Có người hỏi thấy Phật chính là thấy vị Phật trong tâm chứ không phải là thấy vị Phật ở Tây Phương. Nếu đúng như vậy thì khi vãng sanh vị Phật trong tâm có hiện ra hay không? Hay là vị Phật A-di-đà đến tiếp dẫn? Những câu hỏi hay không? Đáp, lâm chung thấy Phật chính là Đức Phật tự tâm cảm thành. Chớ nên quy hết về tự tâm rồi nói rằng không có chuyện Phật A-di-đà đến trước. Nếu mà người vãng sanh đó thì tâm người này phải tín nguyện, tâm người này đủ thiện căn phước đức nhân duyên, tự tánh Di Đà là Phật nơi tự tâm, và có cảm Phật Di Đà cách đây 11 ức cõi. A Di Đà tự tánh và Phật A Di Đà cách đây 11 ức cõi hợp nhau là một. Sự và lý viên dung như vậy đó. Chứ không phải là chỉ có Phật A Di Đà tự tánh là về Tây Phương Cực Lạc, còn không có Phật Di Đà bên kia Tây Phương để đến rước. Nói về chấp lý bỏ sự. Nhưng mà nếu mà có Đức Phật Di Đà bên Tây Phương, bên kia rồi, sao Ngài không rước hết chúng sanh này đi mà để chúng sanh đau khổ như vậy? Bởi vì do không có Phật Di Đà tự tánh để cảm. Phật Di Đà có sẵn nhưng mà không có thun tu, không có hàm dưỡng để không có cảm được Phật Di Đà cách đây mới mưa cõi. Cái chỗ này, cái chỗ thâm thúy, lắng nghe cho kỹ. Phàm phu phước mỏng nghiệp dày, làm sao niệm Phật mà vãng sanh? Trong khi Tây Phương siêu tam giới vượt hơn thiên đế, thiên tiên trăm ngàn vạn ức lần. Có nhiều người người ta nói trời ơi, tôi là nghiệp chướng, người phụ nữ coi như là tạo bao nhiêu sát nghiệp, nghiệp nặng rồi, làm sao mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được? Nghe Ngài trả lời nè. Trả lời, đây là nhờ sức nguyện lực của Phật A Di Đà, chẳng phải nhờ vào sức chính mình. Thí như người què cả ngày đi không được mấy dặm, nhưng nếu cởi voi báu của vua Chuyển Linh Vương thì trong một chốc có thể đi khắp bốn châu thiên hạ. Lại như học trò nghèo muốn thân cận đế vương, nếu từ châu huyện ứng thí mong đăng hoa giáp làm quan cao thăng lớn thì khó mà chưa chắc. Nếu được thác thai sanh làm vương tử thì không đầy một tháng đã ở chung với nhà đế vương. Người vãng sanh nhờ vào Phật lực cũng lại như vậy. Cũng như những vị vua, tuy rằng bao nhiêu công sức thời gian khổ cực để làm thì chỉ được một cái chức của ông quan lớn thôi. Còn nếu là con của vua mà sanh vào trong nhà vua thì chỉ trong vòng một tháng và khi sanh ra trở thành thái tử con của vua thì đã hơn quần thần hẳn xa. Nghĩa là gì? Nghĩa là con người mình khi ở cõi này mà nếu mà nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc thì là con của Đức Phật Di Đà, và Đức Phật Di Đà rước về Tây Phương Cực Lạc thì người này đã hưởng cái phước báu còn hơn bao nhiêu người mà ở cõi này làm bao nhiêu cái phước báu. Cũng như ông quan, ông làm quá trời khổ cực mà ông chỉ được ông quan thôi, không phải là con ông vua. Cứ nghĩ là mình ở cõi này mình là giàu chùm thiên hạ, mình là tài giỏi, mình là có phước báu ngập trời mây, nhưng đời sau vẫn bị luân hồi sanh tử, không thừa hưởng được cái gia bảo của cha mình cho mình. Ý là như vậy. Kể cả thọt đi một ngày không được bao nhiêu dặm mà lên Chuẩn Luân Vương, lên tinh một cái xe báu rồi thì nó chở đi. Một bơi thì mình không đủ sức bơi qua bên kia, mà lên ngồi lên chiếc thuyền cái là nó đưa mình qua bên kia. Thì qua bên kia là do sức thiền, chứ không phải là dứt sức mình. Nhưng mà mình chịu lên rồi thì mình được qua bên kia. Về Tây Phương Cực Lạc không phải là sức tự lực mình đi về được, mà đó là sức Phật lực gia trì để mình về. Rõ ràng như vậy, đối với phàm phu mình không có được ngũ thông, không có thần thông thì không có thể nào đi được đâu. Ở đây có nói đến cái việc mà người khi về Tây Phương Cực Lạc là hóa sanh trong hoa sen, khác với sanh trong bào thai. Những cái điều này là ở trong An Sĩ Toàn Thư hôm trước chúng tôi có trích ra, thầy Nhung Minh hôm trước cũng đọc cho quý vị. So sánh giữa người hóa sanh trong hoa sen là khi người ta vừa tắt hơi, thực sự họ chưa chết, có những người chưa chết, họ còn thở luôn, mà tâm thức họ đã thấy được Phật Di Đà, thấy được liên thai, thấy được nguyện lực của Phật và cảm được nguyện lực của Phật. Phật đưa họ vào trong liên thai và đưa về Tây Phương Cực Lạc khi chưa tắt thở. Cho nên người về Tây Phương Cực Lạc sống mà về. Đây là cái hạng người phải thực sự có thiện căn phước đức, tính căn sâu dày. Còn một hạng người trong 49 ngày họ tuy rằng bỏ cái thân sắc ấm này rồi, nhưng mà cái cảm thọ và tâm thức của họ tiếp tục tinh tấn tu hành. Có những người khi 49 ngày họ vẫn về được Tây Phương. Và có những hương linh họ quá đau khổ, đi lang thang bao nhiêu đời kiếp rồi, họ về họ nghe một thời thuyết pháp, họ niệm Phật, thì những hương linh này cũng được vãng sanh. Cho nên cái nguyện lực của Phật Di Đà, không những người còn sống trong cõi này mà người chết, mà mười phương thế giới đều nương theo nguyện lực của Ngài về Tây Phương Cực Lạc không biết là bao nhiêu. Kinh khủng chưa? Như vậy mà mình lại bây giờ còn lại không có tính tâm để về, thì đó là sự thiệt thòi quá lớn đối với chúng ta. Đúng không? Nhưng mà khi về Tây Phương Cực Lạc thì nó gặp bao nhiêu oan gia, bao nhiêu chướng duyên, bao nhiêu bệnh hoạn. Hôm bữa chúng tôi nói thầy Nhuận Minh, có những vị mà họ niệm Phật A Di Đà để họ cảm được, để họ chuyển nghiệp nó lâu quá, họ niệm Quan Âm cái là trong chấp nhoáng thời gian 3 năm, 2 năm, có người 1 năm, có người một vài tháng, ứng hiện trong sát na cứu vượt qua những cái chướng ngại, và họ chuyên nhất niệm Quan Âm cũng được vãng sanh, mà họ niệm thêm Phật Di Đà để vãng sanh cũng không sao. Cho nên thành ra tổ sư Ấn Quang Ngài nói phải cần thêm có niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Cái chỗ này là cái ý Ngài rất sâu xa đó. Có những người căn lành quá thấp kém, mới lần đầu vô thì hứng lắm, tu rất tốt, nhưng một thời gian chán chường, gặp chướng ngại chịu không nổi. Bọn phàm phu chúng ta gặp chướng ngại chịu không nổi, mất lòng tin với Phật ngay. Còn người ở cõi Ta Bà, quý vị cứ thấy đi, khi cái niệm ái của họ cảm được với cái niệm ái của cha mẹ, cha mẹ đang ân ái, bắt đầu họ vô, họ ký gửi trong đó. Và Ấn Tổ nói có những người ký gửi 4 tháng 10 ngày á ngang, họ vẫn không có đậu ở trong đó được. Những linh thức khác mạnh quá vô dành, và có thể họ đi ra. Cái thức của họ giữ trong thai bào để cho cái tim thai và cái sự sống trong đó có. Có nhiều lúc họ không đủ phước duyên ở trong đó, họ đi. Cho nên có thay thế thức để ra có. Mẹ của Ngài Viên Trạch mang thai 3 năm cũng là cái ý này. 3 năm mang thai vẫn có cái linh thức trong đó, cho nên họ mới có thể là tồn tại được. Nhưng mà Ngài Viên Trạch khi đến cái là Ngài vô thai, những cái linh thức khác nhường lại. Cái chỗ này hôm bữa chúng tôi đọc hoài không hiểu nổi. Đáng lẽ cái linh thức phải ở hoài cho đến lúc sanh ra, phải không? Cũng có những linh thức họ vô họ ở hoài cho đến lúc sanh ra. Có những linh thức họ không thể tồn tại, không thể tương ứng được với người mẹ đó, và không đủ phước duyên để làm người, họ phải nhường linh thức khác. Cái chỗ này thì Ấn Tổ mới nói ra cái chỗ này được. Mình thấy mong manh không? Giống như chỉ mành treo chuông không? Cái chuông nó thiệt to mà còn cái sợi chỉ. Nghĩa là vô trong thai bào có lúc cũng không đậu được, có lúc mình phải đi ra. Mà khi một cái tinh trùng của người nam là bao nhiêu con tinh trùng đó nó mới vào buồng trứng của người phụ nữ, thì con tinh trùng đó mà linh thức nó đi vào trong đó để đậu được thì cả một kỳ công. Kỳ công. Tinh trùng của người nam là tiên thiên quá yếu, ăn chơi bừa bãi, không giữ được cái tinh lực gọi là tiên thiên, cho nên sanh con yếu ớt và không sanh con được. Cho nên Ấn Tổ Ngài nói cái sanh con được hay không là quan trọng, phải giữ được tiết dục một năm hoặc là một quý ba tháng, tiết dục càng lâu càng tốt. Khi chung đụng thì cái tinh lực này, con tinh trùng nó mạnh, có thể là linh thức nó vô mới ký gửi được. Trong thân nó chết thì linh thức cũng không có ký gửi được. Có người, nhiều người không sanh con được là từ cái tiên thiên này. Tiên thiên là cái gì mà đứa con trước khi sanh ra, và phước báu nó không đủ để sanh một đứa con, và đứa con đó không đủ phước để ở trong một cái thân người mẹ, thì thấy nó mong manh không? Hôm nay mình được thân người, mình biết trải qua bao nhiêu cái đoạn đường là trong gai trần ai cứu chị không? Kinh khủng không? Và bây giờ mình về trong trong liên thai, mình vào trong liên thai mình về cực lạc là do cái sức nguyện lực của Phật, do tính nguyện công đức của mình, do Phật lực, pháp lực và tự tánh công đức tính nguyện lực của mình thì quá dễ so với tự lực của mình để mà chen vô mà tranh giành bao nhiêu cái linh thức để mà đậu trong một con tinh trùng đó. Thiệt sự là thiên nan vạn nan, như chỉ mành treo chuông. Coi kỹ lại đi, cái này là sự thật, sự thật. Cho nên thành ra nói là hóa sanh trong liên thai, trong hoa sen dễ hơn làm người. Tổ Ấn Quang nói với bà đó. Bây giờ hai cái để mình chọn đi. Làm người chưa biết đời sau mình có làm người được hay không nè. Thứ nhất, thứ hai, dẫu cho làm người đi nữa, dầu cho bắt đầu nhỏ xuất gia nghe một ngộ ngàn, chỉ là ngộ thôi, chưa có chứng được đâu, và vẫn sanh tử luân hồi, du khê lắm. Mà khó khăn làm người, khó khăn lắm, chứ không phải dễ đâu. Lơ tơ mơ họ phá thai như không, họ giết mình như không, thọ mạng mình không đủ. Bây giờ chỉ còn một con đường sinh lộ duy nhất, đó là nương nơi pháp lực, là con Nam Mô Di Đà Phật. Pháp lực cũng là danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Nương nơi cái trợ hạnh đắc lực đó là thần chú Đại Bi. Nếu chịu tụng, hôm qua chúng tôi nói cái thầy Nhuận Minh, nếu chịu tụng 3 năm bệnh gì cũng hết. Bệnh trong thân bắt đầu hết trước, nghiệp bắt đầu nó tiêu. Mà cái điều này không phải chúng tôi tự nói đâu, Ngài Tuyên Hóa nói đó. Một ngày 108 đi, 3 năm xuyên suốt, dẫu cho nó còn vọng tưởng, nhưng mà nhờ cái thần lực của thần chú bắt đầu tiêu nghiệp. Còn giữ một câu Phật hiệu, hai thời đôi khi vọng tưởng nó chen, chứ ra khỏi rồi sao? Vọng tưởng nó đánh văng, chịu không nổi, chịu không nổi, giữ không được. Chứ không phải đơn giản nó đâu, phải có cái nền tảng để mà làm pháp môn trợ hành cho nó. Nó đó là những cái tâm huyết chúng tôi mà chúng tôi đọc văn sao, chúng tôi dụng công và nói cho quý vị đó. Nhà lộn xộn phải không? Gặp nhiều chướng duyên phải không? Cái nguyện mình không thành phải không? Đại bi 3 tháng rồi thấy có thay đổi. Ngộ. Thần lực của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn đặc biệt cho chúng sanh trong cõi này. Đó. Tướng hảo đoan nghiêm, người về Tây Phương cực lạc, thân tướng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thân trong suốt như pha lê, tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc. Dùng thần thông một cái là đi khắp mười phương để cúng dường chư Phật. Còn mình thân trong này giới hạn không? Người xấu, rồi lé, rồi hô, rồi chột, súng, rồi lùn, rồi đủ kiểu hết trơn. Mang bao nhiêu cái thân là xấu xí. Tướng hảo đoan nghiêm là người ở Tây Phương cực lạc, khác với thân thịt xấu xí. Bên đó không phải là một cái thân người mới sanh ra nhỏ bé tí, rồi khóc que que đỏ que, rồi lớn lên từ từ, không phải. Vừa sanh trong hoa sen ra là thân bằng với thân Phật Di Đà luôn, thân bằng với thân Đức Phật Di Đà, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đủ ngũ thông luôn. Lục thông tức là lậu tận thông chưa được, vẫn còn sanh tướng vô minh, còn những cái lậu hoặc vi tế, cho tư hoặc và kiến hoặc là đoạn rồi đó. Bằng với A-la-hán rồi đó, mà A-la-hán này là phát tâm đại thừa, chứ không phải là A-la-hán là tiểu thừa đâu. Nhị thừa cặp căn khuyết, người Tây Phương không có. Căn khuyết tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, về đó sanh ra chột hoặc hô hoặc sức mà, tay thiếu tay đồ không có. Căn khuyết không có. Nhị thừa đó là thanh văn và duyên giác mà không phát đại Bồ Tát, không phát tâm đại thừa đó, thì bên đó không có. Chỉ có hàng đại Bồ Tát phát tâm đại thừa sanh về bên đó được như vậy. Có một cái câu chuyện trong văn sao, ông đó ông vãng sanh rồi, xong bắt đầu ông về lại, ông nhập vô đứa cháu. Và người gia đình nói trước khi mất không thấy hình tướng của ông. Bây giờ ông có thể hiện hình tướng để cho biết. Biết ông hiện hình tướng là cái nào? Ông vẽ cái hình tướng của người ở Tây Phương cực lạc cho mọi người biết. Có một câu chuyện này đúng không Tánh hả? Có câu chuyện rõ ràng. Người về cực lạc rồi, quý gia đình và trở xuống lại. Mình nghĩ, ủa sao ngộ vậy ta? Về tới Tây Phương cực lạc rồi mà họ còn xuống được ta? Báo mộng và có thể vẽ ra cái hình tướng nữa. Có câu chuyện này của tổ sư hôm qua. Mà chúng tôi tin 100% có. Hình tướng của họ là đặc biệt. Bây giờ tướng đó là do cái tâm thanh tịnh sanh ra, cho nên thành ra họ không có những cái thân bất tịnh như mình, củ khiếu, mắt tay, như là mũi, rồi miệng đồ nó chảy những đồ bất tịnh ra. Thân họ trong suốt như pha lê, không đau bệnh, gọi là tử ma chân kim mà không đau bệnh. Mà cái thân đó mang mãi cho đến khi thành vô thượng chánh giác, rồi dùng nguyên lực để lấy cái hóa thân để mà đi cắt cổ để độ sanh. Cái khả năng của con người mình có thể làm được như vậy mà. Sao mình không làm? Không ai mách bảo, không ai nói, không có môi trường, không ai có thể kích động cái tâm mình để cho mình phát tâm mình làm. Nhưng mà chúng tôi thì nói trong giây lát, có 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi là xong thôi. Nhưng mà quý vị cần phải có bộ văn sao kè kè bên cạnh, nghe suốt để khích lệ cho mình. Nãy giờ chúng tôi nói là toàn trong văn sao không, quý vị về lục ra coi có. Trải vàng làm đất khác với đất dơ uế, dơ sạch khác nhau một trời một vực. Ở bên đó là vàng, vàng mà vàng 4 số 9, 24 carat trải lót đường cho mình đi, nhà thành bảy báu. Còn ở đây có một chỉ đeo tay sợ người ta giật nữa, cất giấu. Phật Di Đà ngày tâm lý thì người biết chúng sanh thích vàng, cho nên ra ngày trải vàng bên đó cho lót đi luôn. Có ai dành vàng bên đó không? Nhiều quá dành chi nữa. Có mình bên này ít quá cho nên mới tranh giành, đúng không? Vàng nó giống như hư không, cái hư không không khí ở đây nè, giống như hư không ở trong không, không khí ở trong hư không này, có ai đi giành không khí không? Đâu có ai giành đâu. Cũng vậy, vàng mà nó nhiều như hư không, như không khí nè, lót đường luôn, có ai giành nữa không? Đâu có lòng tham mà đi giành nữa đâu. Vàng lót đường để mà đi luôn, chứ không phải làm ba cái vật liệu nó dơ. Trời ơi, nhất là xây dựng chưa xong nhìn thấy nó tèm hem, nó dơ, không thể tưởng tượng được luôn. Không? Ăn uống quần áo tự nhiên khác với đói lạnh. Hôm nay mình tưởng bộ đồ, một bộ y nào đó để đến cúng một vị Phật nhiên đăng đi. Thì mình muốn bận quần áo gì thì quần áo tự nhiên hiện ra. Mặc vô vừa khít luôn, không có dài ngắn hoặc đi cắt lai, cắt đồ vậy chứ. Sướng không? Còn mình may vô đôi khi nó dài, nó ngắn rồi nó tùm lum vô đó hết trơn. Cho nên Tổ Ấn Quang nói, vì sao cái người chết mà người ta nhận được quần áo mà đốt rồi mà tự nhiên họ bận vừa khít? Do tâm của cái người mà đốt tặng với lại cái người chết đó, họ tưởng và hai tâm tưởng đồng nhau, và họ tưởng cái quần áo này vừa, nó biến hiện thành quần áo để bận thiệt luôn. Đó là người phàm phu, là chúng sanh, là hương linh thôi mà còn khả năng như vậy. Còn huống hồ những người về cực lạc, họ tưởng áo cái là có áo đẹp cực kỳ luôn, nhưng mà không có đấm nhiễm. Còn mình đi lựa mua được cái áo về tốn tiền, nhiều lúc tới tiệm lựa thì thấy thích, về nhà thấy nó xấu quá, bận vài bữa thôi vứt xấu rồi. Người mình là thích thay đổi vậy đó. Vợ cũng thích thay đổi liên miên à. Khó vậy đó. Rồi. Còn mình ở đây, đói là phải xuống nấu phải không? Có phước lắm người ta mới nấu cho mình ăn, chứ còn mình phải đi nấu. Lạnh, nhiều lúc lạnh quá chịu không nổi. À. Cung điện tùy ý khác với xây dựng vất vả. Cho nên là cung điện, tưởng cái là cái cung điện trong đó nó biến hiện ra bằng bảy báu làm đẹp cực kỳ, cái thôi cung điện này không thích nữa, tưởng cung điện khác. Thì ở cõi Ta Bà để tưởng có cái nhà này phải mất thời gian cũng hơi khá lâu, 2-3 tuần. Hôm trước làm 2-3 tuần mà giỏi thì cũng từ trong tư tưởng mình tưởng ra. Thì giác nhà nó có đèn phải treo đây, máy lạnh phải như đây, có màn phải như đây, rồi phải có tôn đóng như vậy, đơn giản thôi. Rồi bên ngoài có kiến bọc, toàn bộ trong tư tưởng, đúng không? Mà tư tưởng mình thực ra không có thanh tịnh bằng người cực lạc, cho nên tưởng toàn là thép rồi sắt rồi xi măng, rồi máy lạnh nó chảy nước tình lum tùm la hết trơn, rồi ba cái gì đâu không à. Mà tương đối nó cũng dùng được, dùng sao, đúng không? Cũng là từ trong tư tưởng mình thôi chứ có gì đâu. Thì người ở Tây Phương cực lạc tư tưởng họ quá thanh tịnh, cho nên họ tưởng ra có ăn mà ăn ngon mỹ vị, mà ăn của họ là nghe pháp là no rồi. Rồi quần áo của họ tưởng là có, đúng như vậy. Bây giờ mình nhỏ mình đâu có quần áo gì, lớn lên tưởng còn yếu phải nhờ cha mẹ đắp vô, rồi lớn lên mình tưởng thì mình ra mình mua mình bận vô, cũng là tưởng chứ có cái gì đâu. Đâu khó thoát ly tưởng nổi đâu, đúng không? Nhưng mà tưởng mình là ô uế cho nên mình ra bận vài bữa cái này chặt thì phải vứt. Cho nó là tưởng theo ý muốn. À. Phi hành tự tại khác với túi da nhiều bệnh. Phi hành tức là họ dùng thần túc thông, họ đi các nơi, các cảnh giới rất tự tại, an vui. Còn mình đây là cái túi da đựng thịt, xương, máu, mủ, phân, tiểu. Mà chấp nó là đẹp, bình tốt, bình đẹp, đựng phân. Ai đụng đến cái bình phân này một cái là phải biết với nó. Đúng không? Đi vất vả, hôm trước từ ở Sài Gòn đi lên, xuống khám tổng quát xong đi về, trời như máy bay trong trống á. Con bay trong trống nhỏ chút xíu à. Vách cô, máy bay nhỏ. Nó bay, nó lên, nó xuống, nó đảo. Chú Quảng Tịnh ông ngồi, ông dịnh như vậy mà ông tốt mồ hôi hết trơn. Mình niệm Quan Âm, niệm Quan Âm, niệm tới luôn. Nó rớt một cái là banh xác luôn á. Cái mình nói trong bụng mình kêu từ từ đừng có rớt. Bây giờ tôi chuẩn bị xây nhà viện dưỡng lão rồi đó. Bao nhiêu bà già bà đang nương, rớt một cái là không biết ai xây đây nè. Nói trong cái bụng. Trời, nó mong manh ghê gớm không? Giao hết cho ông phi công với cái máy bay nhỏ nhỏ trong trống. Mà nó mỗi lần mà nó dằn lên, nó dằn xuống, mình thoát cái ruột lên, thoát cái ruột xuống như vậy nè. Trời ơi, tôi kêu tôi sợ là đi xe thôi, không dám đi máy bay. Xe nó tông cái rầm còn miếng thịt nó mang về để mà làm mắm nghe. Còn nó mà rớt một cái là không biết thiềm thịt ở đâu, má nhìn không ra luôn á. Chết luôn chứ không phải giỡn. Ở đây phi hành không tự tại, đúng không? Phi hành ở đây nguy hiểm quá. Lỡ mà phi công nó đứt cái sợi dây gì trong thần kinh một cái là máy bay nó sa xuống là thôi coi như xong luôn. Nó coi như là đi cũng không có được tự tại, an vui, an ổn mà bền bỉ. Sống thực sự ngủ một đêm qua rồi mình biết không biết sáng ngày mai nó ra răng, nó chết chóc hay nó làm sao đây. Nó không có an toàn chút nào, gọi là quốc độ nguy thúy. Nguy thúy là nguy hiểm, không an toàn. Mà chúng sanh cho là an toàn, cho là an vui cho nên tranh giành để mà sống. Đúng không? Cho nên Tổ sư Hồng Quang nói, cái người mà thực sự họ có tín nguyện, họ nguyện bản sanh rồi, thì người này bớt vọng tưởng dữ lắm. Họ không muốn tranh giành hơn thua. Nói gì cũng được, sao sao thôi cũng là sao, sự chi cũng vậy, thế nào cũng xong. Anh cứ được hết. Cái độ giả mà chi tranh chấp làm gì, đúng không? Cho nó khỏe rồi để mình đi, cho mình tranh giành đối đầu với oan gia làm thứ gì, đúng không? Giờ hai vợ chồng, người này hơn người kia thua, hơn thua riết rồi cuối cùng được cái gì không? Hôm bữa có hai đứa, cái cô nàng này cũng có chồng mà ly dị tan rã 3 năm, gặp anh chàng này thì lên có mặt chúng tôi, thì cô này cô nói không biết lý do gì, thầy coi tuổi tác hay lý do gì, 3 năm nay con gặp anh này chưa có kết hôn, chỉ là bạn mà sao kình lộn nhau dữ quá thầy, không có ai bằng lòng với ai hết trơn. Thì kêu bây giờ con bằng lòng chính con đi, con nhường nhịn đi, thì tự nhiên nó im. Mà nó kêu sao con nhường nhịn được, ổng trời ơi quá trời luôn mà dữ dằn ngã mạn bà cố luôn mà sao con chịu được. Trời ơi, bắt đầu đó thầy thấy chưa, nó hổn như vậy làm sao con chịu nổi. Wow, cái nghĩa là có bá quan nhân võ, có mọi người khác lạ mà cũng không còn một cái quê ngại, không còn một cái gì là hổ thẹn của một con người. Nếu mà hai người đó có một người nhịn, thì kêu nếu mà con nhịn được, con là thánh hiền, con sẽ dạy cái nhịn lại cho họ, chứ con cãi cuối cùng con có dạy được đâu. Khi con nhịn không nổi, con không cách gì nhịn nổi hết. Từ khi gặp ảnh là bắt đầu làm cho con nóng giận, con bực tức lên nữa, và con xấu ra và con giữ lên, chứ lúc trước con hiền lắm thầy. Thì kêu con có sẵn cái sân hận, còn cái phiền não chưa chứng thánh, ảnh là duyên tố phụ thôi, mình phải chấp nhận mình là người còn phàm phu, mình còn cái sân hận đó, chứ sao mà con đổ thừa cho ảnh. Thì sao mà trước khi mà con gặp ảnh con hiền, con nhìn dễ thương, như bây giờ con gặp ảnh con như vậy. Cứ tấn công cái xấu bao nhiêu cũng đổ vô cái đầu hết. Trời ơi, cái đó là gì? Cái bản ngã của mình chướng lên cho mình là giỏi là đúng, người khác phải thục tùng theo mình. Đó là người phụ nữ sẽ đau khổ, giàu cho hồng nhan cũng sẽ bạc phận, giàu cho có của cũng phải gì khổ đau, vì không có tánh đức của người phụ nữ. Tánh đức của người phụ nữ không có, mất sạch hết rồi. Con cái gì nó cũng hung hăng như mình đó, nó ảnh hưởng mình đó. Tranh giành được cái gì không? Bản thân chúng sanh ở cõi này là thích tranh giành, ngộ vậy đó, bị cái sân hận nó còn, cái ngã mạn nó còn đó mà, cho nên thích tranh giành. Mà người nào phục được nó rồi, đây gọi là thánh hiền. Còn mình phục người khác, mình thắng được rồi mà mình sân hận nó lẫy lừng, thì mình là phàm phu tứ thiệt à, không à? Cái chỗ này khó, dụng công chứ không phải đơn giản đâu. Nếu mà không niệm Phật thường xuyên, niệm Quan Âm để mà mình phòng bị, để lúc mà đụng chuyện rồi mới niệm không nổi đâu, không đơn giản đó đâu. Thiện hữu ái kính khác với oan gia hội tụ. Ở trên đó là toàn là thiện hữu trí thức, Bồ Tát là bạn lữ, toàn là khích lệ cho mình. Cũng như là mình bữa sáng đó tưởng một cái có bộ đồ đẹp đi cúng dường Phật dược sư, khi mình đi về rồi xong rồi cũng có một người bạn của mình ở Tây Phương Cực Lạc tán thán liền, hoan hỷ liền, cái tùy hỷ công đức bữa nay ông đi cúng dường, ông mặc đồ đẹp quá, ông đi tới cho Phật dược sư ông cúng dường, tôi tùy hỷ công đức ông, đúng không? Còn ở cõi này sao? Hãy quýt chừng người khác hơn mình không chịu. Ghê vậy, ở cõi này nó ganh tị như vậy đó. Vậy mà cũng còn mà nương náu mà ở đây. Cái đó là Ngài chỉ cho mình biết là cái cõi này nó vậy. Thọ mạng vô lượng khác với thoạt sanh, thoạt tử, vĩnh viễn không còn thói chuyển, khác với nghiệp duyên chướng đạo. Trên đó là họ được vô lượng tuổi. Đức Phật Di Đà nói khi một chúng sanh nào về cõi con, tuổi thọ bằng với tuổi con là vô lượng thọ. Còn cái cõi này đó ngang, trăm năm là giỏi. Bành tổ 800 năm, hy hữu không có một, có một không có hai, rồi cũng phải chết. Thì như vậy, về Tây Phương Cực Lạc tuổi thọ vô lượng, được Phật gia trì bạn lành sách tấn, cổ này không có những điều này, thì nên thôi về. Muốn về, liền được về, đừng tranh giành cõi này nữa. Gió trăng quê cũ còn phải hỏi ai? Thọ ký thành Phật khác với liên tiếp sanh vào tam đồ. Về đó là chắc chắn Phật thọ ký mình để thành Phật. Vừa hoa nở thấy Phật là ngộ vô sanh, bắt đầu từ hạ phẩm lên trung phẩm lên thượng phẩm, phàm thánh đồng cư, phương tiện hữu dư, thập báo trang nghiêm, thường tịch quang, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Về đó là Phật thọ ký, không còn thối chuyển nữa. Còn ở đây là vô tam đồ, xuống địa ngục, rồi làm súc sanh, làm ngạ quỷ. Mình đã từng vào trong đó rồi, điều do mình mê, mình không biết thôi. Đã vô trong đó rồi đó, chứ không phải chưa vô đâu. Vô trong đó cho nên còn là nó hung hăng như vậy đó, là thú nó mới cắn nhau, nó mới sủa nhau, chứ loài người làm gì có cái chuyện mà sủa nhau, mà cãi nhau. Đúng không? Nó còn cái thú tính ấy. Thực ra cái này là chính xác. Cái người mà cãi nhau đó là mang thú tính quá lớn, con chó nó sủa nhau là thú tính gì nữa. Bây giờ đừng sủa nữa. Đừng cãi nữa. Đừng hơn thua nữa. Được không? Chù, cái này cả một kỳ công phu yếu yếu là không, không phải là dễ đâu. Không đơn giản đâu. Hai người có một người nhịn là nó yên cửa yên nhà thôi. Ba bà cãi lộn, hai bà cãi lộn, một bà nói thôi tôi chịu nhận lỗi tôi hết, lỗi này là lỗi của tôi đó. Mình quả lỗi quá trời rồi mà vừa nói như vậy thì gì? Cái người khác phục mình liền. Và mình sao? Tự nhiên nó yên vui, yên cửa yên nhà. Hai bà cãi cuối cùng cho hai bà đi luôn. Chịu không? Chứ giờ sao? Tôi đúng, bà sai tôi đúng. Ai cũng sai do không niệm Phật cho nên thành phàm phu cãi nhau. Chứ mà bà nào cũng niệm Phật thì làm gì có cãi nhau. Đúng không? Hôm nay cái ngày lễ vía Đức Phật Di Đà, chúng tôi nói chung quanh về cái việc này, chắc là nhiều người cũng hiểu ra nhiều. Và đến ngày 19 tháng 12 âm lịch có tất niên, thì Phật tử chắc cũng về đông, là đêm đó có lễ 500 danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, sau đó rồi lễ tất niên. Lễ tất niên thì cũng không có làm gì lớn đâu, chỉ có Phật tử về xong rồi chúng tôi tặng sách. Có những cái gì thì chúng tôi tặng cái đó, nhất là cuốn sách Người Niệm Phật Nên Niệm Kèm Thêm Danh Hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm và Thần Chú Đại Bi. Cuốn sách này thầy Tánh soạn ra, chúng tôi rất tâm đắc, in ra 1000 cuốn rồi, chắc không đủ phải in thêm. Đây là lưu truyền thiện thư công đức thù thắng, rất thù thắng, pháp bảo lưu truyền là công đức thù thắng, nhất là văn sao của Ấn Tổ. Vì vậy cho nên thành ra là cái ngày tất niên cuối năm, và sau đó rồi ngày mùng 1 Tết thì chúng tôi 8 giờ sẽ phát trực tiếp từ đây, rồi sau khi đó chúng tôi lên sẽ tiếp quý vị. Mỗi lần lên trên đó thì cái cảm giác chúng tôi khi giảng nó không có, nó không có sâu sắc và nó có cái cảm xúc nhiều như ở đây. Bởi vì khi lên đó rồi bắt đầu tiếp khách, rồi nó phân tán đủ chuyện, cho nên thành ra nói nó không có cái chiều sâu, có cái nội lực để vô mà gì phân tán. Vì vậy cho nên thành ra thường chúng tôi sẽ nói chuyện ở đây, truyền trực tiếp cũng y trên đó. Còn hôm nay thì một số Phật tử về rất là đông, hồi tối nằm ở lớp nhà đệ tử quy phòng ăn nghẹt hết phải ra bên ngoài, thì thực sự chúng tôi không có dám mời, bởi vì cái cơ sở hạ tầng của tỉnh thất không có. Mà kêu bây giờ mấy thầy mà vừa nấu ăn, lo quét dọn nhà vệ sinh, mà kéo cho thiệt đông 3-4 ngàn người như lúc trước, 4-5 ngàn người, rồi dựng lễ đài cho thiệt lớn, thì cái người mà chỉ đạo là cực nhất, lo lắng nhất. Mà khi lo lắng mà cực như vậy thì công phu nó xuống. Mà lâu ngày thường xuyên tổ chức như vậy thì công phu mất, bắt đầu có chướng ngại. Còn các hàng Bồ Tát họ tổ chức, chúng đông thì không nói rồi, đúng không? Cho nên nói để quý Phật tử cho nó quan hỷ cho. Đó là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai nữa đó là chúng tôi vẫn là muốn quý vị ở nhà có một cái màn hình, có một cái đạo tràng trong nhà mình, có một cái bàn thờ. Con cái chồng con mình là gì? Là bổn đạo, là người cộng tu chung với mình. Chúng tôi vẫn muốn là quý vị ở tại nhà phát đạo tràng trên không trung, nhà ai cũng có cái bàn Phật, có một cái tivi đó. Hiện tại bây giờ giống như là ở Bà Rịa, như cái quán 344 mấy cô đang ngồi nghe, một số các nơi trên thế giới, cũng như là hồi sáng nay có một cô Minh Đức nói thầy bị bên đó dịch bệnh Covid nặng quá, thầy cho con cái thời khóa ở tỉnh thất để con biết con canh cái giờ con dạy con tu. Bên Đức họ nhắn tin về họ hỏi như vậy, chúng tôi mới cho họ vô trong trang web để họ biết cái lịch để mà họ cộng tu. Như vậy tại nhà mình là đạo tràng. Đó, chúng tôi đang ngồi nói như vậy, nó chậm vài giây thôi, nhưng mà quý vị vẫn nghe chúng tôi nói, cái miệng và cái âm thanh nó khớp với nhau trên toàn thế giới. Quý vị vô cái nghe, chút nữa nó còn cái file mình kéo lại nghe nữa được. Tiện vô cùng. Họ thường tình không, người nói tôi không thích xây đạo tràng. Ấn Tổ ngày cũng vậy, ngày kia không thích xây đạo tràng. Đạo tràng lớn quá, có số lượng mà không có chất lượng. Đạo tràng tôi chỉ có 20 người thôi. Và ngày ngại nhất là kéo đông về quá, những Phật tử ở các chùa khác về rồi coi chừng sanh chuyện. Hàng ngày mà cứ thăng tòa thuyết pháp để kéo người đông về thì có chuyện. Hàng ngày thuyết pháp không thăng tòa, không kéo mọi người về thì yên. Ngài là Tổ Bồ Tát, Ngài nói nó chính xác vô cùng. 20 người vậy mà 20 người thành Phật, 200 người, 2000 người vậy mà không ai thành Phật. Đông quá nó số bồ số bộ. Không phải là chúng tôi gọi rằng là chê trách cái chỗ đông, mà chúng tôi nói đó là bản thân chúng tôi cảm nhận trong văn sao nói như vậy để bố trí đạo tràng của mình, chứ không có điếm xỉa và chăm chích những đạo tràng đông đâu, không phải như vậy. Chúng tôi nói như vậy để mọi người biết rằng là gì, đạo tràng mình là cái căn nhà của mình. Và gì? Và những thành viên trong gia đình của mình đó là bổn đạo, là những người cùng tu với mình, rất hay, yên ổn vô cùng. Đó là cái việc mà Tổ Ấn Quang vẫn là muốn mình ở tại nhà để mà mình làm thành cái đạo tràng để mình tu tập. À, bây giờ đúng 1 tiếng rưỡi đồng hồ thì chúng tôi chỉ nói đến 11 giờ thôi, rồi để phóng sanh, rồi thọ trai. Thì trong cái thời gian vừa qua đó thì thực sự mà nói thì những cái điều của chúng tôi nói thì mỗi lần nói như vậy thì cũng phải cô động những điều này rồi đánh máy ra để đây. Mà nếu mà đọc nhìn vô để mà đọc không mà không giảng thì chắc chán nghe không nổi. Một, thứ hai nữa là nói mà không có căn cứ thì người ta không có tính tâm, cho nên giảng nó khó hơn là gọi là giảng sư, nó khó hơn là kinh sư. Các vị thầy kinh sư thì ngoài cái việc mà học thuộc lòng, có thêm nội lực để ngồi đàn đồ thì nó thuộc sẵn cái bài cúng rồi. Còn người giảng sư mà cứ soạn lên 3 tờ giấy này đọc miết, ngày nào lên giảng cũng đọc như vậy, lúc nào giảng cũng đọc như vậy, người ta nghe nổi không? Nghe không nổi. Phải quyền biến, phải uyển chuyển cách sao đó cho người ta nghe lọt tai, thì cả một kỳ công động não chứ không phải đơn giản. Cho nên Tổ Ấn Quang ngày ít tiếp khách, ngày ít nói là như vậy, bởi vì mình phải suy nghĩ, phải vận dụng, phải tính toán, mình phải sắp xếp, là nó mất cái thời gian công phu. Cho nên chúng tôi giảm bớt là như vậy. Những ngày nào lễ chính mà quan trọng thì chúng tôi lên chia sẻ, chứ không có phải thường xuyên như lúc trước được. Phải để dành cái thời gian công phu, lợi cho người người ta nghe, mà không biết lợi tới đâu, người ta nghe áp dụng về tu đến đâu, mà bản thân mình coi chừng có hại. Có hại chứ không phải coi chừng nữa. Cứ đi rao giảng miết không có thời gian công phu là nó xuống thôi. Mà nó đã xuống công phu rồi mà không có cái pháp mà an tâm kìm kẹp nó rồi, thì kiến hoặc từ tư hoặc tham sân si, khởi hoặc tạo nghiệp cho phải biết. Không đơn giản nữa đâu. Đó. À, quý vị thấy 1 tiếng rưỡi đồng hồ, bây giờ là 11 giờ 6 phút nè. Mà ngồi nói suốt như vậy là tốn bao nhiêu cái khí lực trong cơ thể con người mình. Không phải vì như vậy mà mình không có phải chia sẻ Phật Pháp, hy sinh, nhưng mà không có thể hy sinh nhiều quá được, trong một cái giới hạn nào đó. Cho nên khi nói như vậy là nó hao thần tổn khí. Đó. Vì vậy cho nên hôm nay thì thực sự nhân cái ngày lễ vía Đức Phật Di Đà, chúng tôi rất là tán thán quý thầy sáng hôm nay cũng dẫn cho đại chúng tu một thời, quý Phật tử về cộng tu. Và mình phải hiểu ý nghĩa ngày lễ vía Đức Phật Di Đà sử liệu từ đâu, và mình áp dụng những lời dạy của Ngài là đủ. Còn có hình thức lễ đài lớn cũng tốt, mà không có cũng không sao. Không có cũng không sao. Đem cái tiền làm lễ đài lớn đó, in kinh phóng sanh. Hôm nay chuẩn bị xây nhà dưỡng lão nè, đang xin giấy phép nè, để mình xây nhà dưỡng lão. Chứ làm ra rồi dọn dẹp đi cực đại chúng mà nó tốn kém nữa, chúng ta không muốn nó tốn kém vô cái khoản đó nữa. Rồi quý vị nhìn đẹp như vậy, trang nghiêm, thì mình tưởng nhớ cũng có công đức đó, mình cũng có phước báo đó. Nhưng mà bây giờ mình đem cái khoản đó mình quy vào làm những cái chuyện khác, thì mỗi người có một cái suy nghĩ, một cái tính toán, một cái lập trình thôi, chứ không có ai mà mình bắt theo mình được hết cả. Đó là cái việc hôm nay chúng tôi nói như vậy. Còn những ngày lễ giống như là Vu Lan thì mình cũng làm chút đỉnh cài hoa hồng, rồi chúng tôi cũng giảng đơn giản chứ không có làm gì rình rang lắm. Như lễ đài Phật Đản mình cũng làm, nhưng mình không có phải làm nó rình rang tốn kém nhiều quá. Để tiền đó bữa nay chúng tôi tập trung xây cái nhà dưỡng lão, 10 năm mơ ước để mà xây. hôm nay mua được miếng đất 6 sào là bây giờ đang chuyển vào thổ cư để mà làm một cái nhà dưỡng lão cho 300 cụ ở, cho nó yên ổn cuối đời của các cụ, gần khu chuyên tu dưới này, cho trên chùa đất nó mắc quá, không có thể làm được. Đó là cái việc hôm nay chúng tôi thông báo quý vị như vậy. Thôi thời gian đã hết, giờ đây đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.